Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2024. Tổng cộng là khoảng 35 bạn đọc. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào các bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi á, em nhắc lại ha. Nhắc lại cái này dễ nè, để nhắc lại bạn đạo, coi bạn đạo còn nhớ không. Anh mở nhớ mở mic ha. Trung đạo, thường thường thầy nói trung đạo là nói ở đâu?
Đợt kỳ rồi có nói mới đây mà hả?
Có nói không?
Có.
Nói ở đâu? Nói
Nói
khóa
đây.
của anh Bảo á, chứ khóa này chưa nói.
Kỳ rồi Ly có hỏi mà.
Chưa, anh chưa hỏi. Trung đạo. Bạn đạo nào nhớ không? Cái này dễ mà, anh Tiến nói được nè.
Ngoài nói á, thôi đi nói đi.
Thôi để bạn đạo nói đi, để coi bạn đạo nhớ gì không. Anh Tiến nhớ không anh Tiến?
Nếu nói về đường trung đạo thì thầy thường nói là mình phải nhìn ngay trung tim chân mày, giữa chân mày để mình sửa cái tánh mình đi trung dung đại đạo, là giữa trung tim chân mày đi, không
Trung
có
tim.
ngó bên trái, không ngó bên phải, không biết phải vậy em.
Không có trái, không có phải
Không
cũng
có
đúng đó nha.
trái.
Đúng á. Còn cái chỗ trung tim chân mày còn gì khác không?
Còn nếu nói mà đi lên cao nữa thì mình trung xuất phát từ trung tim giữa bộ đầu đi lên, đó là cũng là trung trung dung đại đạo đó.
Giữa trán lên tới
Còn cái trán nữa, còn cái
giữa
trán
trán lên tới mỏ ác rồi lên tới
giữa giữa trán là ngay chỗ tuệ giác, là giữa trán, là lên trên bồng lai rồi tới
đúng rồi. Nhưng mà cái cách
trung
nói thì
tim chân.
sao?
Cách nói hả?
Là cái cách nói
Thì
của
nếu mà
thầy
cách
á.
nói thì ở ở trung tim chân mày đó là thế gian,
Trung
còn
phải.
nếu là lên tỷ
Trung ương. Trung
trung ương.
ương. Tất cả đều là trung ương. Nhớ nha. Rồi bây giờ mình nghe để mình nhớ lại nha.
Hướng nhẹ nó mới đi lên bộ đầu, nó không có hướng được âm, nó không hướng được dương. Tập cho kỹ cái bản chữ thì mình cũng đừng biết nó thấy rõ là khỏi âm là gì, mà hướng về âm là gì. Hướng về âm là cũng người hơn người thua, quyền lợi tiền bạc tình duyên đủ chuyện hết. Mình giải nó nhẹ thông là cái áp mình nó nhẹ rồi, mình tưởng cái gì nó mới rút về trung ương trước rồi quyết định sau, thì con người sáng suốt. Còn con người cũng có điển, có thể dẫn dạy dẫn nó đi ra đâu. Nói về tình nó chạy về tình, nói về tiền nó chạy về tiền, tức cuối cùng trong cái giới đó. Còn đây chúng ta làm có căn bản trung đạo, phát triển ngay trung tâm bộ đầu, thì có nghĩ một cái gì á thì tự nhiên nó rút về đó, về trung ương xét rồi hành sau, thì con người nó sáng suốt ở chỗ đó. Mình làm cái gì cũng phải đặt câu hỏi chính mình, sau đó lỡ cái gì, sau đó được cái gì, phải hiểu. Thì con người nó phải sáng suốt, phải hỏi ngược lại mình, luôn luôn hỏi ngược lại mình. Tiếng nói mình nói ra đó có hữu ích gì cho mình không? Mình làm được hữu ích cho chính mình, được tất cả hữu ích cho nhân loại ở tương lai. Việc làm của người vô vi căn bản là phải hỏi ngược lại chính mình, mới giải quyết được mọi sự việc ở bên ngoài. Cho nên đêm đêm lo thiền để khai triển cái của sẵn có của chính mình, tức là mình làm việc cho tất một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Mình cũng cơ thể như mọi người mà mình thông, thì kỹ thuật thông của mình từ đâu đạt tới, đạt được thì mình mới nói cho người khác biết, làm như vậy sẽ đạt được, sẽ làm như vậy con người nó mới thông minh lên. Tất cả phải quy về trời, trung ương được quy về trời. Phương pháp chúng ta đang hành đây là trung đạo, nhìn thấy thẳng trung chín chân mày, mọi cơ tạng bộ phận nào cũng phát triển từ trung ương. Đạt La Lạt Ma trước khi hư tu như vậy, phát triển như vậy, chính ông Đỗ Thành Ngọc cũng tìm ra đấy. Đường điển của chúng ta sử dụng gì? Vì vợ chồng, về hôi tâm, về thơm tho, về cách gì cũng có thể sử dụng được. Nó là vô cùng. Tư giới nào nó cũng thể ứng cảm được. Bây giờ mình đem về trung ương, mình cố gắng tu thanh nhẹ, ngủ quẩn dai không, thì tâm mình không có chấp, ý mình không có ác. Căn bản không ác, con người mới không ác. Căn bản không khai mở là người luôn luôn ác. Tại nó theo bên ngoài nó ác, bên ngoài nó giới hạn, đại trí không mở. Cho nên sau này còn thêm những cái dẫn giải cho mọi người niệm Phật để đại trí nó mở.
Thưa Thầy, khi thuyết giảng Thầy thường hay đề cập đến danh từ trung đạo. Vậy trung đạo là gì? Xin Thầy cho thí dụ chân thành.
Trung đạo là không theo bên phải, không theo bên trái, mà chỉ thẳng một đường tiến hóa từ vô sanh bất diệt, đó là trung đạo.
Đã, bây giờ anh Bảo nói nha, cho để nhớ lại.
Nhớ thì Thầy nói là cái chánh cần phải nhớ là tất cả đem về trung ương. Trung ương là mình khi mà mình thành cái pháp của mình, nó tất cả đều nó tập trung về trung ương, nghĩa là trước hết là trung tâm chân mày, sau đó đi giữa trán lên mỏi ác, lên trung tâm bộ đầu. Trung dung đại đạo là không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái, giữ cái đường chính nhiên trung ương đi thẳng lên tới vô cùng. Rồi, tóm tắt
dạ.
Như đó
nhớ ha, trung đạo là cái đường trung dung, là không phải không trái, nhưng mà từ các cái điểm chính của mình, sáu cái điểm đó đều là trung ương, cũng là trung đạo. Tại tùy theo cái tầng giới, tại ông chỉ là mình chỉ cuối cùng là đi về Phật giới thôi, nhưng các cái điểm khác á, là tùy theo cái tầng giới người ta đi, dẫn từ đó mà đi ra, chứ không có phải là điểm khác. Có nhiều người không biết á, thì nói chịch lên trên chân mày chút, không phải nha, ngay trung tim chân mày, rồi giữa trán, rồi tới bồng lai, rồi tới trung tim bộ đầu, chứ không có ngay trên chân mày, không phải nha, cái đó không phải trung ương. Rồi bây giờ mình nghe cái này ha.
Thấy không? Mình là vô sanh thanh nhẹ, phải giữ cái thanh nhẹ thì nó mới có cái ngày giờ vinh quang. Lúc chết biết tự đi đường lối, tự đi thay vì chết mờ ám tranh chấp hắc bạch không phân không minh thì ma quỷ dẫn. Cái đó là có bằng chứng. Cho nên chúng ta tu chỉ hướng về bộ đạo, khai thác bộ đạo, tức là khai mở bộ óc. Bộ óc chúng ta là vô cùng. Ngày hôm nay khoa học đang nghiên cứu, muốn thâu thập đủ tài liệu khối óc của một con người, 10 căn nhà cũng chứa không hết. Nội thần kinh chuyển động là để cho nó hiểu. Sự hiểu của chúng ta là ánh sáng, mà chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Nếu không có cái óc, đâu có căn nhà này mà ngồi. Cái óc phải ánh sáng không? Khi chúng ta hiểu được đó là chúng ta tin vững chúng ta không phải là người ở thế gian. Chúng ta có nơi, có chỗ, có nhà, có cửa. Chúng ta có tâm, ta tu, ta tưởng Phật là ta tưởng tới chân tâm, là chúng ta đang cất nhà, lúc chết có chỗ ở. Tôi đã gặp nhiều người chết, họ làm phước thôi, họ không biết tu, nhưng mà họ ở căn nhà rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp, mà chính là họ đã làm phước quá nhiều, cho nên tới ngày chết họ được ở căn nhà rất đẹp. Chính tôi đã gặp và tôi tán khen gia đình đó. Mà người ta không có phải tu thiền như chúng ta. Còn chúng ta tu thiền là đang cất nhà đó. Anh soi hồn mỗi đêm, rồi anh làm pháp luân mỗi đêm, là anh giải mở cái sự trần trược. Thì cái nhiên liệu thanh nhẹ của anh nó sẽ hồi tụ, đó là hào quang. Mà hào quang anh càng ngày càng dồi dào, tức là anh sẽ có một căn nhà tốt từ thiện. Anh ngồi đây anh tưởng tới người bạn đau khổ, người bạn cũng được phước, là cái hào quang anh có thể chuyển chạy tất cả khắp càn khôn vũ trụ. Chứ không nên đề cao ông Phật mà dập tắt khả năng của mình. Anh là một khả năng trong vũ trụ.
Nè, ông thầy nói gì? Đó nói lại nha.
Tu mình biết tưởng nhớ tới bồ đầu là mình chết là mình vinh quang. Vậy đó, bồ đầu là quan trọng á. Là nghĩ tới bồ đầu là nghĩ tới khối óc. Thì lúc đó mới biết là mình là ánh sáng. Tâm mình tưởng Phật nghĩa là chân tâm mình á. Lúc mà mình tưởng về Phật, tưởng về chân tâm mình tu á, chết thì có chỗ ở. Thì thầy nói nhiều người, thầy thấy nhiều người chỉ làm phước thôi mà họ có căn nhà rất đẹp ở bên trên, chết ở căn nhà rất là đẹp nhưng mà không có tu theo pháp này, người trong suốt cuộc đời họ chỉ làm phước thôi mà chết, lúc mà chết sau khi chết họ cũng được một căn nhà rất là đẹp. Còn mình á, thiền á, là mình đang cất nhà, mình giải mở thì mình hội tụ được cái nhiên liệu là cái điển của mình đó. Mình tu mình hội tụ được cái nhiên liệu của mình là cái hào quang ấy. Thì khi mà được hào quang như thầy ấy, thì dồi dào ấy, thì cái nhà tốt rồi, hào quang chuyển cho khắp càn khôn vũ trụ là nói ông thầy á, cái khả năng thì lúc đó mình mới biết mình là khả năng ở trong vũ trụ. Tu mà tu chưa tới tới như ông thầy ấy, giải hết rồi mình gom tụ được nhiên liệu mà nó phát quang thành hào quang như ông thầy á thì mới có dồi dào như vậy á, thì mới có nhà tốt hơn. Mình ra tu thiền muốn đạt tới cái nhà tốt nó cũng khó chứ không bao giờ. Rồi Ly nói
Căn nhà từ thiện.
đi.
Tại sao ông thầy nói căn nhà từ thiện?
Tại vì nhờ làm thiện nó mới có được căn nhà.
Nhà từ thiện có nghĩa là mình vun bồi cái hào quang đó, rồi những người bạn của mình tới, rồi mình cũng giúp cho họ, cái đó mình làm phước á, phải gọi là nhà từ thiện. À, nói về cái xác nha. Còn nói cái hồn là khác ha, nói cái hồn bây giờ mình phải tắt nha thầy, tại em thầy hồi xưa không có hồn vía hồn xác không làm tùm lum hết, mình không biết được, mình phải mò ra từ từ mình mới hiểu á, cũng như thầy nói hồi nãy đó, cái vun bồi về cái phước á, nếu mà đối với người đời đó, người ta không có tu, người ta vun bồi bằng cái của, tại vì người ta không có thiền thì người ta chỉ có cái tâm thật thôi, cái tâm thật có nghĩa là cái tâm thì tâm thật
Tâm
thà,
thiện.
tâm thiện, tâm không hướng thiện, lúc nào cũng giúp đỡ, thì cái đó cũng là một cách đóng góp, cũng giống như bỏ vô con heo vậy đó, cái đó cũng là một cách đóng góp, cái đó cũng là thế thiên hành đạo, cái đó cũng được điểm á nha, cái đó được điểm á, ông trời cũng chấm điểm đó, cho nên họ mới được cái nhà đó. Nhưng cái sự đóng góp đó đó, nếu mà nó không giới hạn á, thì cái phước đó nó sẽ được giữ hoài, khi lên trên cũng vậy, cái phước nó được giữ, nhưng mà nó cũng có giới hạn, tại nó có mấy chục năm mà, nó sống có mấy chục năm thì nó được hưởng cái mấy chục năm đó thôi. Cho nên khi lên trên cũng vậy, phần hồn cũng được hưởng chỉ có bao nhiêu năm đó thôi, thì hết cái phước đó nó quay trở lại. Còn cái người tu thiền được cái tốt hơn, có nghĩa là mình hiểu được cái điều đó, hiểu được cái luồng điển, có nghĩa là cái sự thanh nhẹ mình phải buông bồi hoài, mình không biết mình ở cái tầng giới nào, nếu với điều kiện là mình không có tội nha. Em nói cái này là không có tội á. Có nghĩa là mình vun bồi hoài cái sự phước thiện của mình, biết lo cho cái xác mình, tại vì lo cho cái xác mình có nghĩa làm phước cho lục căn lục trần á, cái đó cũng là làm phước, ông trời cũng chấm điểm luôn. Mà khi lên trên á, cái phước đó nếu mình vung bồi mình giữ hoài, giữ cái phước đó lại, giữ cái phước đó lại, có nghĩa là mình cũng lên trên đó dùng cái ý đó để mà thiền và cái niệm Phật, cái đó cũng là vung bồi cái phước, thì cái phước nó sẽ được kéo dài, giống như ông Hoàng Thánh vậy đó, ông đâu có tu bằng cái xác, ông tu bằng cái hồn, mặc dù nó lâu tới mấy ngàn năm, có thể triệu năm mình không biết, nhưng mà ông cũng lên thành Phật. Cho nên cái sự thanh nhẹ đó cần, rất cần đối với người tu thiền, không phải chỉ bao nhiêu là đủ đâu, không phải bao nhiêu là đủ, có nghĩa là tôi làm nhiêu tối là đủ rồi, không có, cái phần thanh nhẹ nó cần vun bồi hoài, hồi nãy thầy có nói đó, mỗi đêm phải giải mở sự trần trược thì cái nhiên liệu nó mới giữ lại, mà cái nhiên liệu giữ rồi mình phải cất cái đó rồi tiếp tục làm tiếp, có nghĩa là mình không có được rời cái nguyên liệu đó, không có được rời cái nhiên liệu đó, không được rời cái phần thanh nhẹ đó, còn mà mình ở đây mình ra đời một cái là đụng vô một cái là dính rồi,
Mình không có cắt được.
mình cất chưa có được trong thanh đó, ông thầy kia lấy cái phần thanh cất trong thanh, nó nghĩa là mình sự thanh nhẹ mình cứ vung bồi mình giữ hoài, mình không có dám động cái sự phản động bên ngoài, sự kích động bên ngoài, mình không có dám đụng vô, ta đụng vô là thế nào nó cũng có chuyện, và đụng vô
Mất.
thế nào nó cũng mất,
Đụng vô là mất.
nó không có giữ được. Cho nên tại sao hồi nãy em cho nghe cái trung đạo là nói giữ cái trung ương, à, tất cả đều là trung ương là vậy đó, tất cả đều đâu có phải là mình nói trung ương là mình nói mình đi lên tới đỉnh đầu, tôi là tu cái pháp này là tôi đi lên tới trên trời, đi tới xứ Phật đâu, đâu phải đâu, nó còn cái chắc cái trung ương đó, thầy chỉ cho mình trung ương, có nghĩa là mình biết là cái tầng giới mình đi ở đâu, cái tâm mình ở đâu là cái trung ương nó nằm đó đó. Cái tâm mình à, thiện ở thế gian thì nó đi ở trung ương thế gian, nó không đi xa được. Còn tâm mình thiện hơn, có sự hy sinh đi lên tới bồng lai. À, còn cái tâm mình biết tu cũng đi lên tới trung thiên. À, đi tâm mình như ông Phật thì mới trở về với xứ Phật. Chứ không phải là mình nói đi cái rẹt cái mình tới liền trung đạo, tại ông chỉ cho mình cái con đường đi thôi. Chứ không phải là tất cả đều đi hãy ngồi thiền là đi về tới xứ Phật, không phải vậy. Chỉ có nuôi cái ý dựa, ý niệm đó thì đúng, u nuôi cái ý niệm giải thoát đó là đúng, nhưng mà nói đạt được là phải giữ như ông Phật. Ông Phật ông giữ lắm á, ông giữ lắm mới được cái căn nhà đẹp, mà cái này ông nói căn nhà đẹp là ông mới cái nói cái tầng giới nào thôi nha, chưa chưa nói tới cái phần tầng giới của ổng ở trên xứ Phật là khác nữa, là thiên quốc là khác nữa. Cho nên cái phước là phải vun bồi, chứ không phải là hôm nay mình làm ngày mai không có, không có đâu. Mỗi ngày đều vun bồi, mà cái sự thanh nhẹ vun bồi dễ sợ lắm, đụng vô tất cả xung quanh là toàn là sự trần trược không, mà mình tiếp xúc mỗi ngày là sự trần trược. Thầy nói mình giảm bớt cái sự trần trược chừng nào thì cái đạo mình mới vun bồi được. Khổ mới tiến thân, sương không có tiến, sương không bao giờ tiến. Mà ông Phật mình hay chỗ, ông Phật mình hay chỗ cho mình, thầy nói vậy nè, cho mình ăn khách sạn, ở khách sạn 5 sao, ăn khách tu không ăn national, nói hay không. Mình mới đầu á, em lúc đầu ngày xưa đó em nghe em cũng khoái lắm đó, ông thầy này dễ thương quá, ông cho mình ăn những cái nơi đẹp, những cái chỗ đẹp. Nhưng mà thật sự mà nói, thầy nói kèm vô khổ mới tiến thân, vậy là mình ăn uống sướng vậy làm sao mình có khổ được, mà không khổ sao tiến.
Mà tại sao không cho mình sướng vậy?
À, cái đó là tại ông muốn cho mình sướng thôi, mà
Cho
thật
muốn
sự mà
cho
nói
mình biết.
ông Phật là phải cho mình khổ mới là đúng nè.
Mà điện ra ông muốn cho mình nếm.
Nếm, nhưng mà tại vì cái nếm đó không phải là mình là như ổng nếm rồi không có quan trọng cái chuyện đó, nhưng mà mình nếm mà mình theo luôn á,
Nếm rồi không thức tâm.
nếm mà mình không thức á, cũng khổ lắm á.
Ông nếm, không ra ông nếm xong ông thức tâm là ông nếm thôi, ông có không có đòi hỏi nữa. Còn mình nếm xong cái mình ghiền.
Không có rồi gì
Còn cái trong mình ghiền á,
cho nên
thành
ông
ra
Phật
mình đi theo hoài á, theo cái đường lối lúc đó mình đi theo cái đường lối hưởng thụ, mà ông nói hưởng thụ là có tội, mà mình ông dắt mình đi vô cái đường đó cái mình đi theo luôn, mình không ra nữa,
nói chung là
khổ
ông Phật
à.
là ông nói lúc nào cũng vậy á, lúc nào cái phần của ông nói mình cũng phải nghe kỹ lắm, lúc thì như thế này lúc thì như thế khác, cái chuyện đó là mình phải phân tích rất là rõ mới được, còn nếu không á mình sẽ lộn giữa hồn và xác, mình cứ dậy hoài. Cũng giống như bạn đạo nói, tại sao ông Quang Thánh, ông Trần Hưng Đạo, ông Lê Văn Duyệt, tất cả những người đó, ông Lục Tổ Huệ Năng không có học mà sao họ thành Phật, còn mấy ông PhD này không có ai làm được cái gì hết. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Ông thầy ông cũng ủng hộ chứ. Ông nói là những người học hỏi sách vở, trí thức rồi cái óc không có mở, cái trí không có mở. Hai cái này nó nhập lại với nhau là mình nghe mình không hiểu nha. Nếu mà mình nghe mình kỹ á, mình phải hiểu xác khác, hồn khác. Xác, nếu như cái thế giới này, mình nói thế giới này muốn như ông thầy nói như vậy đó, không cần học. Cái thế giới này không cần học, đối với mọi người đều tu, tất cả mọi người đều tu đồng đẳng như nhau thì cái thế giới này không cần học, tại vì nó không có ăn nhiều nè, nó không có hoang phí nè, nó không có xài, nó không có chơi, nó không có gì hết, nó chỉ biết tu, nó ăn lá cây, nó ăn trái rừng, nó ăn tất cả những cái gì thiên nhiên có. Đó là ngày xưa lúc đầu tiên thở thôi khai sơ khai là như vậy đó. Nếu mà tất cả mọi người đều giống như vậy á là được, tại cả thế giới nó không có văn minh, nó chỉ tới như vậy thôi, nhưng mà nó sống rất hòa bình, nó không có ác ý, nó không có giết người, nó không có mưu mô, nó không có độc tài, nó không có cái đó, tại vì nó chỉ sống ở cái giới thiên nhiên thôi, thì cái đó không cần học. Cái đó đúng, đối với cái em cái đó là đúng. Nhưng mà bây giờ trở lại 2224 nó khác rồi. 224 là xác và hồn phải tách ra, là tại sao? Là vậy mình sống trong cái xã hội văn minh, mà nếu cái xác không có điêu luyện thì làm sao cái sự văn minh nó có tiến triển. Rồi bây giờ nói cái óc không mở là nói về cái phần điển thôi, thì cái đó đúng, đó là phần hồn rồi, nó không phải là phần xác nữa. Cái xác là phải có sự điêu luyện về cái gì, về mặt đời, để có cái xã hội tốt hơn, có cái kiến thức, có xã hội tốt hơn. Mình học lại, anh thầy nói mình học lại, mình ăn cắp học lại của người ta, học lại những người đi trước, họ cũng là sự sáng suốt, họ đem xuống thế gian để cho mình tiếp tục, mình chứng minh cái chuyện đó thôi, chứ mình chưa có sáng tác ra cái gì hết, mình chưa có phát minh ra cái gì hết, mình chỉ học lại mình chứng minh nó thôi, chứ đâu có phải là mình phát minh ra được cái gì đâu, mình chỉ chứng minh lại, mình làm lại để mình tiếp nó tốt hơn.
Có nhiều người mình cũng họ cũng phát minh từ những cái phát minh cũ đó, họ làm phát minh thêm mới tốt đẹp hơn nữa chứ.
Đó thì mình lấy cái đó mình làm tốt hơn, cái đó là khác nữa, là cái trình độ phải có cái điêu luyện xác thì cái xác đó mới được phát triển về cái trí đời, có nghĩa là cái đời đó mới đẹp được, văn minh được. Tại vì xã hội bây giờ nó quăng văn minh, ông trời ông cho bán tiên thì mình xài đồ toàn văn minh không, mà mấy ông tiên đó ông xuống ông sao ông làm cho mình được tốt hơn. Nếu mà ông không có học thì xã hội này khổ lắm ạ. À.
Ông đi học làm sao mà bữa nay mình ngồi nói chuyện đây được?
Còn cái phần đạo là khác, cái trí đạo nó khác. Ví dụ như cái người đi học mà phát triển về phần trí, mở trí là cái đó còn dễ sợ hơn, là giữa đời và đạo hai cái đó nó bổ sung cho nhau rất nhiều. Nhưng mà cái đạo mà nó tiến triển như ông Phật á, thì nó khác. Còn cái dự tu lừng chừng giống như mình mà cái phần đời mình không có nó cũng mệt lắm à. Mình dịch giải nó cũng chật lắc hết trơn. Vô cái xác này ra cái xác này là nó chật hết trơn. Còn ông kia là ông mượn cái xác để nói ra, mà nói bằng cái phần hồn nó khác, mà nói với cái xác nó cũng khác nữa. Cho nên đâm ra khi đó ông nhập với nhau. Ông nhập mà ông không nói rõ phần trí là phần trí điển, trí đạo mà trí điển, chứ không nói là mở. Mấy người học cao mà trí điển họ không mở thì cái đó nó không giúp ích gì cho đạo thì đúng, nhưng mà họ có giúp ích cho đời chứ. Bây giờ có dám ai dám nói là tôi không có hành cho con tôi học kỹ sư bác sĩ luật sư không, đâu ai dám nói. Người nào cũng cho con học thấy mồ luôn, làm thấy mồ để cho con nó học. Cho nên hai cái đó nó khác nhau. Khi mà cái người mà nghe đó ở cái trình độ khác, ở cái trình độ khác nhau, nó cũng hiểu khác nhau, cho nên mình hiểu là à, cái xã hội văn minh là cần có sự điêu luyện cho đời, nhưng mà cái người đó nếu mà phát triển về đạo nữa thì tốt hơn. Nhưng mà cái đó nó rất xa lắm, tại vì cái sự hiểu biết của đời với đạo mà nó cùng với tần số với nhau nó khó lắm á, không phải đơn giản đâu, rất là khó, có sự điêu luyện khủng khiếp. Cho nên ông Phật ông không có điêu luyện cái xác, cho nên ông nói theo cái điệu đó thì khi mình nghe được mình cũng đừng có sốc và cũng đừng có bao giờ chấp những cái đó, tại cái đó là cái thực tế là như vậy đó. Thực tế là ông Phật tại vì cái xác nó không có điều luyện thì ông nói theo cái chiều hướng đó thôi. À, cho nên đâm ra đó cái điều đó em biết có nhiều người trong cái thời gian đó là cũng sốc về những cái câu nói đó, nhất là những người trí thức đó, họ cũng sốc lắm, tại vì họ thấy ông thầy cứ thiên về cái vấn đề thầy cứ nói là ông thích mấy người bán cá bán rau tu, mấy người chạy xích lô, những cái điều đó nó thật sự mà nói nó chỉ ở góc độ nếu cái thế giới này nó hòa bình, thế giới này không có sự tranh chấp, thế giới này không có văn minh thì cái đó đúng. Nhưng mà cái đó áp dụng cho cái thế giới hiện nay nó không đúng, tới bao nhiêu ngàn thế, bao nhiêu thế kỷ rồi để vô nó không đúng, nó không có đúng đạo trơn. Cho nên tất cả những cái gì cũng vậy, mình vun bồi đời cũng như đạo phải có thì giúp ích nhiều cho xã hội lắm, giúp ích nhiều cho phần hồn lắm, giúp ích nhiều cho chúng sanh là như vậy đó. Chứ còn một mặt không có đúng nha, cái đời nó không có mà nó vô cái đạo nên nó hiểu không đúng rồi, nó dịch sai rồi, ngồi nó ra nó biến quá hết trơn à.
Vậy đâu có kỷ nguyên gì lạ ha.
Kỷ nguyên di lạc là phải mọi người đồng đẳng cùng với nhau, cùng ở tần số thì mới được. Còn bây giờ nói kỷ nguyên di lạc là cũng khá khó đó chứ không phải giỡn. Nhưng mà bước vô thềm thiện quân là có nha.
Không có văn minh, nếu mà không có học thì đâu có sự văn minh ở thế gian, ở dưới thế gian.
Khó. Câu tiếp theo ha. Nền siêu văn minh sẽ đến với các bạn. À cái câu này thì áp dụng được nè. Bây giờ mình nghe ha. Tại sao bạn ảo hỏi nền siêu văn minh sẽ đến với các bạn? Vậy nằm ở đâu?
Các bạn bây giờ nó khác rồi, vì các bạn đã mở chỗ nào, mở về nền văn minh của mặt trời. Các bạn thấy ở thiên giới rõ ràng mà không biết, bấm 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 nói chuyện thấy đang chơi, mà chơi thôi, phải không, phải không tiên không, thiên lý nhĩ không, bật cái thiên lý nhãn nó tới thấy không, có hết rồi, mà còn chưa thức nữa. Thì chúng ta có thể nói rằng tan xác tan hồn cũng đáng đi. Báo đầy đủ phương tiện của tiên trước kia, pháp này pháp kia pháp nọ, bùa này bùa kia bùa nọ mới chuyển được di sanh đạo hải. Bây giờ nó đem xe tới nó đổ 4-5 ngày cái núi nó tan đi, phải di sanh phép đầy đủ không? Mà cái phép hồi xưa tại sao không sử dụng ở bây giờ? Thượng đế chuyển qua khoa học, để khoa học dễ thức tâm hơn, rờ được mó được, dễ thức tâm hơn. Và chúng ta có cơ hội, tại sao chúng ta thức tâm? Chúng ta thấy computer bấm 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 sai cái nó làm gì? Thì chúng ta có cái này không? Chúng ta sai cái tư duy của cơ hết, làm theo ý muốn của chúng ta.
ta có lâu.
Nhưng mà computer bây giờ nó cũng giới hạn mà thôi.
Nó chưa đi chúng ta được. Cho nên chúng ta
nhờ cái đó chúng ta mới luận ra phần hồn.
Chúng ta sống ở bán tiên, một nửa ông tiên. Mà còn không chịu tu nữa thôi, tôi biết cái gì nữa mà. Ông sao biết gì nữa mà dạy chúng sách. Thấy không? Sách làm bạc có chút xíu mà bước xuống cái metro chạy ầm tới kia rồi. Hồi xưa mấy ông đã xuống biển đứng thì bên sông bên này bay qua sông bên kia, thì bây giờ mình bơ sông này đi qua sông bên kia như không. Có gì đâu. Cho nên mình có cơ hội rất nhiều. Cho nên tôi đi để thức tâm, nên siêu văn minh sẽ đến với các bạn. Ngày này tôi nói đây, không cần cassette, nhưng mà bạn nào được nghe rồi tới một kiếp kia nó sẽ gặp tôi rồi nó sẽ nghe lại, không mất đâu. Đây chúng ta đã nghe lâu rồi, bây giờ nghe lại mà thôi. Rồi tới lúc nào nó sẽ nghe lại nữa. Nó in sâu. In sâu bởi vì chúng ta có cái computer nhạy cảm hơn cái computer bây giờ. Nó ghi chép hết. Như tôi nói rồi sao mà ghi chép hết. Quên, bạn quên vì tâm trần quên, nhưng mà nó ghi chép hết. Khi đụng chuyện là bắt bạn, các bạn mà như ông Tâm nói câu này, các bạn cứ nắm nó, các bạn đi gì không không. Có bao nhiêu là còn bị trở ngại đâu. Còn hơn buồn cả. Đủ dũng chí cho các bạn đi. Cứ nắm cây gậy đó các bạn đi. Không sao. Tới lúc có chuyện thì có câu nói ông Tám trong tâm thức các bạn. Đừng có lo. Nảy lửa, giờ phút nảy lửa là có lời nói của tôi. Để các bạn thấy biển là gì.
Rồi, tại sao nói nền siêu văn minh sẽ đến với các bạn?
Đây thầy nói hai phần. Một phần văn minh á, là đem cái bán tiền xuống cho mình á. Những cái phương tiện kỹ thuật này á, là nhờ những người ta xuống đây, nhưng người ta không có biết tu. Nhưng mà người ta học về đời, học về cái khoa học ở thế gian. Cho nên họ mới làm ra những cái phương tiện, cũng như điện thoại, truyền hình, truyền thanh nữa, mới biến thành những cái phép tiên hồi xưa đó, phải có phép mới có. Mà mình bây giờ cũng như là bán tiên, mình không phải ông tiên, nhưng mà mình có những cái sử dụng được cũng như ông tiên, là thiên lý nhãn, thiên lý diệu, là mình ngồi ở đây mình thấy hình cái người kia xa thiệt xa, mình ngồi ở đây mà mình nghe được cái người bên cách không biết mấy ngàn cái số mà mình nói chuyện được, mình nghe là mình đâu khác ông tiên đâu, mình có cái phép thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn. Mà cái này là nhờ khoa học, khoa học là nhờ mấy người đi học qua đời ta từ kinh nghiệm này rồi chồng chất, rồi họ dựa trên kinh nghiệm họ tiếp tục có tiếp tục càng ngày càng khai triển, nếu mới có cái nền văn minh vật chất ngày hôm nay. Rồi sau đó thầy nói là mình sẽ đi tới cái siêu văn minh. Siêu văn minh là còn hơn cái văn minh ở dưới thế gian này nữa, là mình đi về cái điển là nó cao hơn. Thầy nói mình nó có cái máy điện toán ở trong đầu của mình đó. Mình nghe thầy giảng vậy á, chứ nó thâu hết rồi. Bây giờ mình quên tại vì mình động loạn, mình lo chuyện đời. Nhưng mà sau này á, khi cần có chuyện á, thì mình nhớ lại cái lời nói ông Tám rõ ràng. Thì cái đó là siêu văn minh, nó hơn cái văn minh nữa. Tại nó đi về điển giới. Mà nếu mà mình khai triển được cái phần đó, thì mình sẽ hưởng được cái siêu văn minh. Nếu mà mình chịu tu á, thì mình sẽ hưởng được luôn cái siêu văn minh. Thì ở đây thầy nói rõ ràng, nếu mà mấy người mà không cần đi học đó, thì đâu có cái nền văn minh trước. Mình nói tới cái siêu văn minh. Rồi, thì đi nói tiếp đi.
Văn minh, siêu văn minh. Cái này bây giờ đọc kỹ lên mới nghĩ nè. Cái này là thầy nói sau khi thầy đọc Thiên Đàng Du Ký nè. Chắc luôn. Sự siêu văn minh có nghĩa là 36 ngôi sao thiên cương đó. Từ Bắc Tiên đó. Từ Bắc Tiên mà ra, cho nên đâm ra cái 36 cái sao thiên cương này nó biến hóa cho mình ở thế gian thành 72 sao địa sát. Nhưng mà cái siêu văn minh bên trên đó là những cái phép của mấy ông tiên ở trên. Cái sự văn minh của bên trên nó khủng khiếp lắm. Em cho một số ví dụ nha. Ở trên đó, nó có cái phép làm điên đảo âm dương, có nghĩa là biến đổi âm dương, quay trái quay phải. Thì dưới thế gian mình có đèn điện. Bên trên nó có ngày, có sáng, có tối đó. Thì trên này á, trên thế gian mình nó có đèn điện, buổi tối thì bật đèn sáng để thành sáng, còn buổi sáng thì không cần đèn, là như vậy đó. Thì ban ngày á thì dĩ nhiên là nó sáng hơn là ban đêm. Ban đêm là tối tăm. Còn người xưa đó có cái phép cửa gió đè mây, là tiên là có cửa cửa gió đè mây, nhưng mà mình bây giờ là có phi cơ đó. Bây giờ có phi cơ đó, có sự biến hóa của khoa học kỹ thuật. Còn ngày xưa đó là giật đổi giật dời sao đó, nghĩa là dời dời núi lấp biển đó. Thì bây giờ thì mình có cái gì à, đổi giật dời sao cái này khác nha, có thể thay tim thay thận à, thay đổi vật dời sao mà có thể thay tim thay thận à, nó là ở trên nó vậy, ở dưới này nó vậy đó. Rồi người xưa đó thì có cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đó, người nay là ẩn mình trong nước à, có đường hầm. Còn ngày xưa đó thì nó có là biết trước tương lai, tại mấy ông tiên bấm 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 biết tương lai ha. Thì bây giờ mình có thời tiết, có khí hậu, mình biết được cái khí hậu, đó là những cái sự phát triển văn minh của thế giới bên trên và bên dưới, nó biến thành 72 sao địa sát đó, cũng là những sự siêu văn minh bên trên. Bên trên người ta có phép tắc, còn dưới này nó cũng có, nhưng mà nó bằng dùng vật chất. Thì những cái văn minh đó cần con người thông minh sáng suốt để mà tạo ra những cái sự, bởi vì mình con người là ánh sáng, là ánh sáng là như vậy đó, ánh sáng là tạo ra những cái đó. Nếu cái đầu nó không có ánh sáng nó không làm được, cho nên á cái xác nó phải được, nó phải được điêu luyện. Và
Đi
ông
học
nói
nó được
phải
đi
được,
học chứ.
phải được đi học, phải tới trường, đâu có ai dám không cho mình con mình không đi học đâu, ai cũng muốn con mình thành đạt hết, phải không? Lúc nào cũng vậy, làm thấy mồ luôn để cho con mình được đạt một cái gì đó trong xã hội. Đó là một trong những cái mình bổ dung bồi cho nó. Tuy nhiên dung bồi cái đó về mặt đời thôi, còn mặt đạo là cần cái dung bồi đó, là cần cái gốc. Hồi nãy thầy có nói cái gốc nữa, cái gốc nó ác thì nó khác ha, cái gốc nó thiện nó khác. Nó thiện là tự động nó như vậy đó, tự động nó thiện thì nó sẽ đi tới cái thiện, còn nó ác thì khó à. Thầy nói người ác là nó giới hạn nha, người ác là nó giới hạn đủ thứ đó, cái đại trí nó không mở. Còn cái người mà mở ra, cái tâm mở ra lúc nào cũng vậy, người ta thương, người ta nhìn, người ta thương cái người nhịn nhục, người ta thương cái người mà mở tâm mở trí, chứ người ta đâu có thương cái người eo hẹp đóng lại đâu, không có ai thương cái người đó hết. Cái người mà đè ép người khác hay là độc tài hay là ác độc với người khác thì cái người đó đâu có ai thương, cái đó ông trời ông tính hết à. Ông trời ông có sổ ông tính hết à. Đó, cho nên đâm ra đó cái văn minh của thế gian là như vậy đó. Văn minh là cái sự tiến bộ của mình bây giờ nè, nhưng mà cái sự siêu văn minh bên trên là như vậy đó. Người ta có phép tắc, có những cái phép tắc cũng giống như mấy ông mà ở trên trời vậy đó. Ông tế công trên trời ông cũng xài những cái điều mà ông có sẵn, những cái phép của ông có những cái quạt của ông xài được cái quạt đó. Đó là sự siêu văn minh bên trên, có như sự tiến bộ của mấy ông tiên trên trên, của mấy ông Phật bên trên, có sự tiến bộ bên trên. Còn dưới mình thế gian thì phải dùng những cái máy móc, ví dụ muốn nói chuyện với ai á, ở bên trên người ta đâu có cần, bấm cái là tự nhiên ông trời ông kêu họp, một cái là tự nhiên ánh sáng nó bay tới hết. Mình ở đây phải dùng điện thoại báo, anh bảo điện thoại mai rồi bật bỏ vô group, nói ờ ngày mai đổi giờ rồi ha. Thì cái đó là phải dùng cái điện thoại, là dùng cái vật chất. Còn bây giờ bên trên không cần, bấm cái là nói một cái là ai cũng hiểu hết. À, là vậy đó, cái sự siêu văn minh bên trên là vậy đó. Nó khác mình là tại vì nó thanh nhẹ, còn mình ở dưới đây là tại vì mình nặng, cho nên mình phải dùng cái vật chất đó. Hai cái này nó khác nhau ở chỗ đó đó, tùy theo cái mình hiểu như thế nào để mà mình hiểu là à, ở bên trên đó là nó dùng phép, còn dưới thế gian là dùng bùa. Bùa nó cũng giới hạn, bùa nó cũng bị giới hạn. Tại sao nói đạo trong tâm chứ không phải đạo trên bàn thờ hay đạo trong cây nhang hay là ở ngoài đường? Bây giờ mình nghe ha.
Thì cái điểm liên quan của chúng ta là chủ, chúng ta mới nắm được cái chủ quyền điều khiển và mở tận mở cái thức hòa đồng cứu độ phụng sanh. Chư Phật chư thiên đã hành đã thành, chúng ta là người kế tiếp bước vào phải hành, không nên cầu xin. Nếu cầu xin thì mướn họ hành cho ta tu làm gì? Ta hãy tu chứ ta không mướn người khác tu cho ta. Thì cái này mới đi đến tới mục đích. Nhiều người nói rằng tu hành không tụng kinh, không thắp nhang, không lạy Phật, làm sao biết đạo? Nhưng mà những người đó chưa hiểu đạo ở đâu. Đạo trong tâm chứ không phải đạo trong bàn thờ. Không phải đạo ở trên cây nhang, không phải đạo ở ngoài đường. Với đạo trong tâm bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tu tập, phải sửa tâm, Chúng ta phải biết cái mạch lạc của tâm nó nằm ở đâu. Cho nên nguyên ý của Nam Mô Di Đà cũng tự được các nghĩa rất rõ ràng. Nên đào sâu để mình đọc và tự thức, và tùy theo cái trình độ thực hiện công phu của pháp lý vô vi, rồi các bạn dọn mới ứng, mới trụ, mới nhận được cái luồng điện đó. Cho nên nhiều bạn nghe điện điện đâu có hiểu điện, mà không có niệm Phật làm sao biết điện. Các bạn niệm Phật rồi, bạn thấy sự huyền diệu rõ ràng, tâm trí các bạn thay đổi, kiếp nội thức nó được mở, sáng suốt tự nhiên, thấy mọi sự việc kích động nguy hiểm trước mắt ta, chúng ta thấy vạn sự khởi đầu là không, tâm chúng ta không động, mà việc nào nó sẽ trở về việc nấy, rõ ràng rồi đâu sẽ vào đây. Cho nên chúng ta được có cơ hội an nhiên tự tại.
Sao tại sao nó đảo trong tâm chứ không phải quảng ngoài đường?
Tại vì á, nhiều người ta nói mình tu cái đạo gì mà không có thắp nhang, không có bàn thờ thì làm sao có đạo. Thì mới thầy mới nói là cái đạo không phải là thắp nhang hay là có cái bàn thờ mới gọi là đạo, mà đạo ở trong tâm. Cho nên mình phải tu tâm, mình phải tu tâm là mình phải sửa tâm mình, mình phải biết cái mạch lạc của tâm mình, đào sâu, mình tự thức, mình có cái Nam Mô Di Đà Phật, mình đi tu trong cái nội thức, mình khai mở cái nội thức của mình, mở sự sáng suốt ra. Thấy không? Chứ mình không có lo cái chuyện ở bên ngoài, bàn thờ cái nhang là cái chuyện ngoại cảnh thôi.
Dạ, rồi câu tiếp theo. Ôm chân lý của thiên hạ, tức là mình con ma bám vào chân lý của thiên hạ. Tại sao Đức Thầy nói như vậy ha?
Thầy có thể thầy hoan hỷ và chỉ cho cái pháp môn mà như tôi bây giờ tôi nhận thấy cũng đúng theo những cái cuốn băng mà phối hợp lại, tôi làm suy nghĩ rất đúng, bởi vì trong cái tâm mình là Phật và chính ở trong cái tâm mình cũng có ma, hai cái ma và Phật, mà bây giờ cái Phật tính của mình yếu hơn cái ma thì không đoạt cái ma, mà tôi thì chính nhiều khi mà tôi đương nghĩ để tôi định mà cái ma nó phá thì tôi biết là cái ma nó phá lãng đi chỗ khác làm cho mình không định được.
Anh phải biết ma là cái gì, anh phải biết ma là cái gì.
Dạ,
đó. Ma là mất trật tự. Mất trật tự nó mới thành ma, suy nghĩ sai cũng thành ma, đổ lỗi cho thiên hạ cũng là rước ma. Mà biết thương yêu mọi người thì ma nó phải giải. Mình phải tập tâm. Mình nghi kỵ người này cũng là ma, nghi kỵ người kia chính mình là ma. Mình đổ lỗi bất chánh, chuyện mình không thấy không làm được, mình phải phục họ và mình phải tự làm, tự thức thì không có tâm ma. Còn mình rước chuyện người ta vào mình là tức là tâm ma, cái mình không làm. Mình là chân lý mà không khai mở chân lý của mình, cứ ôm chân lý của thiên hạ, tức là mình con ma bám vào chân lý của thiên hạ. Mình là ma thế ai nữa, làm sao định. Cho nên mình cứ khai thác cái chân lý của mình ra, cũng như đằng này chúng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, khai thác chân lý của chúng tôi ra và hòa hợp hai cái đường điển soi hồn thần kinh của chúng tôi nó nhập một, nó mới là một chân lý tròn trịa, sáng suốt, vận chuyển cả càn khôn, bất cứ chỗ nào mình cũng hỏi được, cũng trả lời được, biết được, thông minh, thấy rõ, rờ được, mó được, thì nó mới đi tới chỗ phản lão hoàn đồng. Hôm hồi anh sơ sanh, anh đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Anh là Phật mà, sơ sanh như ông Phật, ai thấy cũng thương ẩm. Nhưng mà ngày nay nhiều chuyện lắm, chút xíu là tao không chịu rồi đó, là thấy đâu, thấy mình rước tâm ma. Còn mình tu mà thực chất trở lại thanh nhẹ, nhỏ như hồi sơ sanh, thì mình có cái thức hòa đồng, an nhiên tự tại. Cõi Phật nơi đó
tâm
Đó, tại sao nói ôm chân lý của thiên hạ, tức là mình là con ma bám vào chân lý của thiên hạ.
Chân lý kêu thiên hạ là mình nghe kể lại cái sự thành công của họ đã khai thác cái chân lý của họ, mà mình bám vô đó mà mình không hành, mình không có trở về khai thác cái chân lý của mình ra, nghĩa là mình không có khai thác cái khả năng ông trời cho mình, khả năng sẵn có bên trong mình, thì mình không có được cái gì hết. Mình giờ mình biết được có, mình tu, mình lo, mình niệm Phật, mình hội tụ hai cái luồng điển âm dương trong người ra, nó phát sáng ra cái điện năng tròn trịa vận chuyển các càn khôn vũ trụ, là nói theo Phật rồi đó, thì lúc đó cái hào quang của mình nó mới mới là mình trở về cái sự thanh nhẹ, mình khai thác mình mới trở về tự sanh nhẹ, mà trở về cái sự hồn nhiên và tự nhiên như có đứa con nít lúc mới sanh ra vậy đó. Và đúng là nó dễ chịu, nó ai thấy cũng thương. Còn bây giờ mình lớn rồi á, mỗi chuyện cái chút xíu á, là mình không chịu rồi, mình khó chịu, tánh tình mình khó khăn lắm, mình mất đi cái sự thanh nhẹ đó, mình mất đi cái thức hòa đồng đó, thành ra mình không có được an nhiên tự tại, là tại vì mình bám vô cái sự thành công của người khác, là mình lo mình đọc kinh những cái sự thành công của người khác người ta để lại, nhưng mà mình không có chịu tu sửa bên trong, không có khai thác ở bên trong ra.
Tại những cái khóa này đầu tiên á, thường thường người tu ở trong chùa ra rất là nhiều, nên mấy người này đọc sách cũng nhiều lắm. Trên thời điểm đó thì hay nói những cái phần mà mình ỷ lại rồi coi sách, coi như là mình giống như là mình mò kinh mà mình không hiểu kinh á, thường hay la những cái chuyện này. Nhưng mà có một cái điểm lưu ý thầy nói là mình phải nhỏ lại, thường hay nhắc nhỏ lại và gom gọn. Là cái gì nhỏ lại và cái gì gom gọn?
Gom gọn là phần hồn nó phải gom gọn, nghĩa là nó không có bành trướng ở dưới thế gian nữa, nghĩa
Ví
là nó
dụ
phải hả, ví
cụ
dụ
thể.
nó bớt đi những cái chuyện đời, nó quay về bên trong nội tâm, nó không có lo làm cái này làm cái kia làm cái nọ, mấy chuyện không cần thiết á, nhưng phải là chuyện đời cần thiết cho cái sự sinh sống của mình thì mình phải làm, nhưng mà ngoài ra mình không có bành trướng ở dưới thế gian, mình lo bành trướng bên trong của mình đó, là cho cái hào quang của mình nó càng ngày càng lớn rộng á, cái đó là quan trọng hơn. Còn bây giờ mình bày những chuyện thế gian toàn là chuyện tạm không à, mà cái rờ mó được đó là cái âm, rồi thế nào nó ngày nào nó cũng có tiêu, mà âm á, thì nó phải có hủy diệt, thành ra những cái gì mình làm ở ngoài á, nó không có tồn tại, mà cái gì mà mình xây dựng được trong tâm mình á, thì nó tồn tại hơn.
Đó là cụ thể đó, gom gọn. Thầy nói hôm qua em nghe được, gom gọn có nghĩa là không có lo chuyện của người ta, không có lo chuyện của ai hết, lo những cái chuyện con cháu, bà con, anh em, chuyện mình không lo. Có nghĩa là lo cho cái sự thanh nhẹ của mình và không có lo cái xung quanh mình, tại xung quanh nó bám á, thì cái con người mình nó nặng, mà nặng thì nó to. Gom gọn có nghĩa là bỏ hết những cái đó ra, buông ra hết á, thì nó mới nhỏ lại. Cho nên cái gì vật chất cũng vậy, cái vật chất là cái vỏ bọc của mình á, làm cho mình nặng đi, nó đè mình xuống, nó bị giam bởi một cái phần tâm mình đã bị đè nặng bởi cái chuyện lung sung tung tung xà bèn rồi đó. Hay nói là nhà trước nhà sau, em nói cửa trước cửa sau, thầy nói nhà trước nhà sau, mà bên bếp bếp rồi nước mắm nước muối, thầy nói nhiều cái mắc cười lắm. Nhưng mà cái đó là những cái mình không có gom gọn, cho nên thầy mới nói là mình phải gom gọn, có
Là
nghĩa là
buông bỏ.
buông hết, buông hết về cái mặt tâm cũng như mặt đời. Mặt đời có nghĩa là sự bám víu của cái vật chất, còn mặt tâm là không có gì hết, cái đó mới gọi là gom gọn, cái đó mới nhỏ lại.
Trở về không ha,
À, có nghĩa là người không có cái gì hết á, không 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 đó. Có nghĩa là không còn cái gì hết á, thì lúc đó mới gom gọn, mới nhỏ lại. Còn mình còn bám, mình còn bám bám bởi vật chất nè, bám bởi xung quanh mình nè, gia đình đủ thứ hết, trên cái đó mình không gom được, cho nên mình nặng. Mà thấy nó nặng thì sao nó ra? Cho nên thầy nói mình điên đường, Phật điên nẻo là vậy đó. Tại mình nặng, Phật không nhẹ không bay. Còn cái Phật của mình nó nặng quá, nó chì xuống, là tại vừa cái phần hồn nó bị cái tâm của nó, có nghĩa là xung quanh nó đủ thứ gánh nặng ở trên cái vai, còn thêm cái vật chất nó đè xuống nữa, hai cái núi nó đè xuống. Cái núi của mình 500 năm là đè đã mệt rồi ha, còn thêm cái núi thứ hai nữa, cho nên mình ta hai cái núi lần. Khổ là khổ vậy, cho nên mình gom gọn không được. Cho nên mình muốn như vậy á, mình phải cố gắng lấn cái đời. Thầy nói mình phải lấn cái đời nhiều lắm. Niệm Phật là phải liên tục. Thầy nói vậy đó, niệm niệm liên tục. À, ngày xưa em có nhắc á, niệm niệm liên tục liên tục liên tục liên tục. Thì nó niệm hoài thì mới có khả năng là nó đẩy để cho mình ra bớt cái sự nặng trược, để mình đi về cái sự thanh nhẹ. Còn nếu không á, thì cái phần nặng trược nó cứ bám mình hoài à. Mình làm bao nhiêu cũng không có đủ hết, mình làm ban đêm chút xíu sáng lại là mất hết, không có được cái gì hết. Được cái sự may mắn, được cái sức khỏe, có cái đó có, nếu mà so với đồng lứa với mình thì mình có sức khỏe hơn, có sự may mắn hơn, cái đó có. Nhưng mà đối với mặt đạo mình không đủ, tại mình làm không đủ. Ông Phật là ông làm triệt để, ông làm dứt khoát, ông kêu mình dứt khoát là như vậy đó, là mình làm không đủ, cho nên đâm ra cái gì của mình cũng chút 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 chút, mình không có gom gọn được. À, cho nên đâm ra đó mình bị nhiều cái lắm, nhiều cái lắm. Mình là thầy nói là mình là còn bị thêm nhiều cái nữa, là tánh tình của mình nữa, nó nặng dễ sợ lắm, bày mưu đốc xử đủ chuyện, bày đủ chuyện làm cho mình dấy động luôn. Mà thầy nói là dấy động là mình đi sai, mà phong phú trong sự dấy động là càng sai hơn. Cho nên đâm ra đó cái điều đó là mình không có ngõ nhỏ gọn được. À, chỗ này tới rồi nè. Chỉ có sáu chữ đó thôi, kết quả quân bình cho ba cõi. Bây giờ mình nghe ha.
Nếu mà mình định là không có sợ. Nếu mà mình định là không có sợ. À, nhưng mà cứ dược niệm Phật để thí nghiệm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật có thể đạt được quân bình và đánh đổ ngoại xâm không? À, sau này anh mới đi xuất khổ, anh đi ra, anh khi mà nó tới cái thử thách nó đánh lên anh chỉ có niệm Phật thôi là nó phải đạt. Mình đâu có phù phép gì cả, không có niệm chú. Những cái tôn giáo, những cái đạo khác họ bày niệm chú này lại không có niệm chú, xong chỉ đó thôi là đạt được kết quả quân bình cho bà quả. Cái khói thứ nhất là hạ thừa của mình, rồi trung thừa, cái này cũng khác gì trung thừa, rồi lên trên đỉnh đạo. Ba cái nó quy nhất rồi, mình tiến lên tự định. Cho nên phải bỏ công nhiều niệm nguyên lý Nam Mô Di Đà. Anh thấy khi mình có lấy niệm Phật rồi, tự nhiên nó lại. Và tại sao kêu anh nhớ định là anh lấy cái quả thiên sắc thuốc để uống thì tâm bệnh. Quả thiên đó thấy tưởng lên bộ đầu, nhưng mà cái lửa trên trời không để nấu hết cái nước muối từ lạc sang nó đi tới ngọt ngọt rồi cái mình nuốt vô là tâm nó là nước cam lộ rồi thì tâm nó an nhẹ và đang trị tâm bệnh.
Đó, tại sao nói sáu chữ đó thôi, kết quả quân bình cho ba cõi.
Thì mình nhờ niệm Phật á, thì thứ nhất là mình nâng cao cái trình độ của vạn linh ở trong ba cõi của mình lên, sau đó nó biết, nó hiểu đạo, mình nói nó nghe. Thì lúc đó mình nói nó nghe thì nó bớt bị cái sự động loạn ở ngoài đời nó lôi cuốn, thì nó quay về bên trong thì nó mới quân bình được. Chứ nếu mà để cho nó tiếp tục nó hướng ngoại thì nó sống trong cái dòng mê chấp động loạn thôi, chứ nó đâu có bao giờ mà quân bình được. Thì khi mà nó trở về bên trong rồi, nó dẹp bỏ những cái sự mê chấp quân bình, thì lúc đó nó mới quân bình. Mà quân bình ba giới là nó không còn động loạn nữa đó, nó không còn bị ngoại cảnh quyến rũ động loạn nữa. Thì ba giới nó không động loạn đó, thì nó mới quy nhất được, nó mới lúc đó nó mới theo cái lời dạy của chủ nhân ông, mới để cho chủ nhân ông hạ lệnh. Thì lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng thí tinh cầu ra một cái lệnh ở dưới này nó đồng hưởng ứng, chứ không phải mà chống đối như bây giờ. Hay là mình biểu niệm Phật này nó hướng ra ngoài, nó không còn chuyện đó nữa, thì lúc đó mình mới quân bình được, là mình không có bị động nữa đó, không có bị kéo bên này kéo bên kia nữa, không có cái gì mà nó làm cho mình động ấy. Cái luồng điển mình mới quân bình ba cõi, đi cái chỗ duy nhất. Thì nhờ niệm Phật thì mình nói, thầy nói lên bộ đầu đó, mình lấy cái lửa thiên mình sắc thuốc để trị tâm bệnh. Lửa thiên là lửa của trên trời đó, chiếu xuống ngay trung tim bộ đầu của mình đó. Thì nhờ mình niệm mà hướng về đó thì sau này nó sắc thuốc là cái nước miếng mình đó, ban đầu nó lạc, sau này nó sắc nó keo lại á thì nó có vị ngọt. Thì nó lúc đó là nó đã sắc xong rồi, nó trở thành nước cam lồ. Mà nước cam lồ đó là trị được cái tâm bệnh, tham sân si, hỉ nộ ái ố dục của mình, tâm bệnh mà những cái tánh hư tật xấu ở đời của mình, thì nhờ cái nước cam lồ đó nó trị bệnh. Nhưng mà phải niệm dữ lắm mà nó mới sắc thuốc được, chứ không phải dễ.
Niệm dữ lắm nó mới lên tới đỉnh nha.
Ngựa đâu phải dễ ha. Mình niệm
Niệm
bây
dữ
giờ,
lắm mới lên tới đỉnh nha.
mới trung tim chân mày.
Tới trung tim chân mày hay nói mỗi khi mà nó nặng 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 rồi nó mát rồi đó, nó bắt đầu nó mới đi lên. Khi lên tới đỉnh rồi đó lúc đó mới là có nước cam lồ nha.
Có những tầm lừa thầy nói nghe dễ nhưng mà không có dễ đâu.
Thấy dễ nhưng mà không có dễ.
Nhưng mà có nước cam lồ thành Phật rồi đâu còn phàm tánh nữa.
Cho nên những cái gì mà thầy nói đó, mình cũng nhắc đi nhắc lại, vì rồi cách đây khoảng 2 tuần em có ra cái niệm Phật trung tim chân mày đó, thì có một bạn đạo đó nói là ngày xưa ông thầy cứ nhắc là niệm trung tim chân mày thôi chứ không có nói đỉnh đầu, sao mà trong băng tòa nói đỉnh đầu không. Thì cũng như em đã nói rồi đó, từ năm 92 94 trở đi là hầu như thầy nhắc chỉ có đỉnh trên trung tim chân mày mà thôi. Nhưng có hai cái điều yếu tố đặc biệt thầy nói tại sao mà thầy kêu đưa về trung tim chân mày, mà tất cả những người mà cái năm 94 mà hỏi là niệm trên đỉnh đầu quen rồi, nó nặng ở trên đó quen rồi, bây giờ đưa xuống không được. Anh Bảo còn nhớ không? Thầy nói sao? Có 3 điểm.
Tại vì cái điểm thứ nhất là nếu mà trung tâm chân mày nó không mở thì cái bộ đầu không bao giờ mở được,
Ừ, rồi gì nữa?
thì mình đi là phải đi theo cái tuần tự chứ mình không có thể mà cắt ngang nó được.
Bạn đạo về nghe lại cái đó nha. Thứ nhất là nó cái cô đó đi tắt. Đi tắt là đi lên trên là đi tắt. Cái thứ hai là thiếu lực lượng. Cái thứ ba là quan trọng nè. Nghiệp nó nặng quá mới kêu đưa lên đầu. Có một cái anh đó, cái chị đã hỏi chứ tại sao mà thầy kêu mọi người đưa về trung tim nhân mài, có cái anh đó tên gì em quên tên nè. Tại sao thầy kêu đưa lên đỉnh đầu? Thầy nói tại cái anh đó nghiệp nặng quá, phải đưa nó đi cho nó đi lẹ hơn. Tại sao cái anh đó nghiệp nặng? Cái đó em biết luôn.
Mà nghiệp nặng làm sao mà đưa lên đỉnh đầu nổi.
Vì đó không phải nghiệp nặng là tại vì cái thực phẩm phải giải trước, cho nó ra cái phần đó, phải giải cái phần đó trước. Nếu
À,
không giải là nó cứ lần quần đó hoài.
vậy cái phần thực phẩm đó, hả, thì tự
Ừ.
tôi cái này là thực phẩm nó chạy lên đầu chứ đâu chạy đâu vậy.
Thì phải giải cái phần đó, phải giải, giải cho nhiều, cho bớt cái nghiệp, rồi bắt đầu đi từ cái lực lượng của mình phải đầy đủ từ cái điểm chấm trung tim chân mày, nó mới đi lên từ 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 từ, nó mới lên đỉnh được. Không phải niệm Phật một cái ào nó lên đỉnh được đâu. Tại vì kêu cái người nó nghỉ trên đỉnh đầu là tại vì cái người đó nghiệp nặng quá, để cho nó bớt, để em thôi nó nằm dưới đây hoài thì cái đường đó đi không có nổi. Anh này cũng nhiều chuyện lắm. Cho nên đâm ra đó, tất cả những cái gì thầy nói đó, nếu mình để ý kỹ thì mình sẽ thấy có những cái bước mà mình không để ý. Còn nếu mà mình cứ giữ cái tập quán thì cũng không có sao, tại vì cái tập quán của mình mà khó đại nó đổi lắm. Còn nếu mình hiểu đó, thì nó khác. Cái gì mà ông thầy nói mà khi mà em hiểu rồi là em thay đổi liền. Em không muốn là trước đó mình không hiểu thì mình làm mình không nói, nhưng mà khi mình hiểu rồi là mình bắt đầu mình thay đổi, chứ mình không có giữ như vậy hoài, tại mình giữ như vậy hoài nó không có tiến.
Làm tốt cho mình ông thầy ông mới đổi chứ, nếu không
À,
là tệ hơn ông chỉ mình chi.
cho nên cái gì mà tốt là ông thầy ông nói để mình nhắc lại để cho mọi người đều thấy, chứ còn nếu mà nó không tốt thật sự mà nói đó, ông thầy ông không có kêu mình đổi đâu. Em biết cái đó là từ ông Tư trở đi mà. Ông Tư là một ông thánh sống, mà thánh sống Sa Đéc. Ông Tư là thánh sống Sa Đéc. Cho nên đâm ra đó, tất cả những cái gì đó mình còn giữ, có nghĩa là mình còn cái sự bảo thủ, còn cái sự cố chấp á, thầy nói cái sự chấp của mình nhiều á là khó sửa. Tại vì thật sự mà nói, nhìn vô á thì người nào người nấy toàn là mề đay mấy chục năm không à, cho nên cái sự thay đổi cũng khó. Cái tập quán cũng mấy chục năm nó khó thay đổi.
Như là
Có
không có
tiếp
nghiên
theo.
cứu á, không có được nghe.
Nghe mà không hiểu nó cũng khổ lắm, không phải dễ đâu. Nghe là phải ngồi nghe kỹ lưỡng. Nói là mình thanh nhẹ đâu có gì khó đâu, mình thấy cái gia can, mình thấy cái hành động là mình biết thanh nhẹ không thanh nhẹ. Rồi cái thứ hai nữa là chịu khó ngồi nghe đạo, có nghe nổi không đó, nghe nổi không, qua tiếng nghe nổi không, ngồi mà nghe suốt 2 tiếng rồi nổi không. Mới cho nghe thôi nha,
Nghe tiếng nhiều quá.
2 tiếng mà nghe thôi đó, em chỉ nói là nghe thôi đó, em chưa có nói cái biết thứ hai nha. Ngồi được với em mà 2 tiếng là cũng hay. Ngồi mà không nhúc nhích 2 tiếng là cũng hay á. Mà đi tới cái chuyện mà hiểu chút xíu nào đó là còn bước khác nữa, không phải khác nữa đâu, không phải như vậy không đâu. Cho nên mỗi cái đều có cái trình tự, có cái sự điêu luyện, tất cả mọi chuyện ở thế gian đều phải có sự điêu luyện, đời cũng như đạo, không thể nào nói không có điêu luyện. Không điêu luyện không có làm được cái gì hết á, không có điều luyện không có làm được cái gì, không có giúp ích gì được cho nhân sanh, mà cũng không giúp ích được gì cho chúng sanh của bản thân mình. Tại sao Đức Thầy nói lỗ chân lông đều phải sửa? Bây giờ ở đây có kinh vô tự nữa này ha, bây giờ mình nghe nghe.
Đi cũng như về, lúc nào các bạn cũng lấy chữ không làm chủ đích, lấy tình thương mà để tiến giải mọi giới, thì luôn luôn nó sẽ cao đẹp, chứ không có bị xao động trong nội tâm. Bây giờ chúng ta tu ở đây là sửa từ cơ tầng đầu óc tới cơ tạng, lỗ chân lông đều phải sửa, hòa đồng với tất cả và học nâng tất cả, thì chúng ta thấy càng ngày càng tiến bộ, không có thụt lùi. Mà ở giới nào chúng ta không có mít lòng ai và chẳng có phá hoại ai, chỉ dẫn tiến muôn giới, muôn loài và đặt cái tình thương đi trước tất cả. Cảm ơn các bạn. Viết không biết chữ người không biết viết chữ lại biết chữ, đó là kinh vô tự đó, thấy chưa?
Đó, ông thầy có nói cái câu đó cuối cùng á, bạn đạo cũng hỏi cái câu đó luôn đó.
Không biết viết chữ mà viết chữ được hả?
Không biết viết chữ mà đó là kinh vô tự. Không biết viết chữ lại biết chữ.
Lại biết chữ.
Ừ.
Không biết viết chữ mà lại biết chữ à, cái đó là kinh đó, nó đâu phải cái chữ đó đâu phải là chữ thường đâu, chữ bằng điển mà,
Ừ.
thành ra không có biết viết chữ thường, nhưng mà đọc được cuốn kinh vô tự, đọc được cái chữ trong kinh vô tự là đọc được cái điển á, thì phải có cái huệ sáng suốt về đạo mới được. Nhìn cảnh mà ra kinh là vậy. Rồi mỗi lỗ chân lông mà cũng phải mở. Thì thầy nói là mình tu là sửa cái cơ tạng này. Cho nên từ cái đầu tới cái đầu óc mình cho tới cái cơ tạng mà cái lỗ chân lông nó cũng phải sửa. Là lỗ chân lông là cái gì? Là cũng là vạn linh của mình bên trong á. 8
Tám
vạn
vạn bốn ngàn
4.000 lỗ chân lông á, là cái đó là gia dịch đó, là nghề lính lính canh gác của mình á, nó cũng phải sửa luôn, nó cũng là một phần của vạn linh. Cơ tạng cũng có vạn linh, là nghĩa là khi mình vô mình ngồi mình luyện đụng Phật trong tịnh là mình đã kêu hết rồi, toàn thân đồng niệm mà, đâu có chỗ nào bỏ. Kỳ trước nói cái ngón chân cái cũng phải niệm,
đúng
thấy không? Bây giờ lỗ
rồi.
chân lông vạn linh mà nó đang lo cho cái lỗ chân lông mình, nó lo bảo vệ cái thân xác của mình á, lính canh gác cái tiểu thiên địa này, nó cũng phải sửa, nó cũng phải tu. Thành ra tất cả những cái gì trong người mình cũng phải tu, cho nên thầy mới nói gom gọn toàn thân mới niệm Phật là vậy, chứ đâu có kêu một đứa ra đâu, kêu toàn thân là bao hết, không có bỏ đứa nào hết.
Cái thầy nói lấy chữ không làm đích á, có nhiều khi mình nghe mình không hiểu á thì mình nói con bây giờ không có nghĩ cái gì hết trơn á, con mà con niệm Phật có khi con nhớ khi con quên nên đâm ra đó thầy nói nó quên nó, nhưng mà con niệm là con không có niệm thường mà con có khi con nhớ khi con quên, mà không có cái gì á, đầu em khó không có gì hết, thầy nói không có cái gì sao nó giận chồng không giận thầy nhưng mà giận chồng
Phải
khổ vậy cho
dễ
nên cái chữ không phải
không
dễ đâu.
hiểu được cái chữ không, đâu phải dễ đâu, mình không biết không là cái gì, mình tưởng là quên chút xíu vậy là không, phải không?
Thầy
Đọc quên chút xíu mà môi ra nó còn ghi chép rõ ràng hết.
nói con người mình á nó khổ chỗ là khi mình hiểu á thì nó khác, mình không hiểu cái mình sẽ theo ông thầy, ông thầy nói gì mình lắm y thầy vậy đó, mà khi ông thầy ông làm thấy mồ luôn, phải như ông thầy ông nói thêm câu nó các bạn làm như tôi thì nó đỡ chút đi.
Làm như tôi mà căn cơ cỡ tôi.
hút cái trược khí vào tâm thì chơn thì người chơn trở nên tà. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Phương pháp tu học ở đây là trong thực hành, giai đoạn đầu phải làm đúng pháp, đúng theo đường lối, cho nên tôi sợ người ta gạt. Tôi đã thực hành đích thân, tôi thực hành trong cái TV, trong video, để cho mọi người coi và nói theo đó mà hành. Không phải hỏi bạn đạo, và bạn đạo không có quyền chỉ và đặt điều bày pháp này, bày pháp đó, sửa pháp kia, tạo khung cho người ta rồi không chịu trách nhiệm. Đây, ở đây có giấy trắng bụng đen, thực hành thì đúng. Tại sao chúng ta phải sơ hồn để làm gì? Để ổn định thần kinh. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ mà đem hóa giải cái trần trượt trong ngũ tạng của chúng ta. Khi ta làm, ta phải làm nhẹ nhẹ đầy xuống đầy những tôn nhân bộ đạo. Lúc nào mà hồn của chúng ta tiêu giao thanh nhẹ mới là đúng lực. Chứ không có làm cố bám làm như là đánh võ, đứt ra máu, xịt máu mũi. Cái đó không phải phương pháp, cái đó là phá hoại, không phải một phương pháp. Đó là một hành động phá hoại, phá hoại cơ tạng. Mà nếu làm đúng lực của nó là phải từ từ khai triển về tâm linh, về văn chương, về văn hoa, về sắc đẹp của một cái bông hoa cũng là ở trong siêu diệu êm ả, chứ không phải là động loạn luôn mù. Cho nên nhiều người đã sửa mắt tội đó, người sẽ trả lời trước năm qua. Cho nên mọi người muốn tu đúng pháp nên xem lại cái video mà tôi đã làm, giấy trắng mực đen bày bày sáng quả cho tất cả những người tu. Cho nên những người nào muốn bước vào thực hành cái pháp này thì ít học sức khỏe phải đòi hỏi cho được cuốn video của ông Tám đã hành. Tôi coi theo đó và tôi làm, không có một ai mà nói tôi nghe được. Thì người này đã tu mấy chục năm rồi, chưa điên, chưa nhầm lẫn, càng ngày càng sáng suốt. Thì mình mới thấy rõ cái pháp nó dẫn đường đi. Mà chỉ mình có trì cái ý trì tâm hành không? Còn không hành, thì đó là mình bỏ qua mình. Còn hành thì phải hành đúng, tìm người đã điều luyện được. Chứ đừng có nghe lời bản đạo này, bản đạo kia, bản đạo đó, mỗi người chế một pháp, hết rồi nó làm mình khùng luôn. Làm ngược chiều là điên loạn. Có người dẫn nó từ lỗ đúng dẫn đi vô ngũ tạng rồi này kia cái nọ cũng làm rối ra điên loạn. Thì tại sao chứng minh cái chỗ điên loạn cho mà thấy? Vì chúng ta dùng cái ý động ăn thua đó quanh quẹo thì tự nhiên là rốt cuộc là hại mình. Cái người ngay thẳng trực giác đi đâu phải thông suốt, làm việc thông suốt, thì cái hít thở của chúng ta là phải lấy từ tam thập tam thiên thanh giới xuống, khai hóa cái chuyện này phải trở về thấp. Đó là con đường thông suốt giải thoát. Còn mày mà dẫn chỗ này kéo chỗ kia, đem trước ra sau, đem sau ra trước, hư hết kẹt. Và tất cả những thần kinh nhỏ trong cơ bản của chúng ta, từ khối óc cho tới ngón chân đều có thần kinh hết. Mà nếu dẫn sai là sai hết cả tâm, toàn thân tiểu thiên địa sai, chấn động lực trong nội tâm nội tạng thai sai, thì hút cái trượt khí vào tâm, thì người chân trở nên tà. Tu thét nói bậy nói bạ nói điển ông này ông đó là người chân trở nên tà, chưa dùng khả năng của chính mình mà dùng khả năng của người khác. Chân trở nên tà và thực hành để khai mở khoa học quyền bí trong nội tâm nội tại của chúng ta, mình thấy rõ đường đi nước bước
đó. Tại sao nói là hút cái trực khí vào tâm thì chân trở nên tà?
Vậy đây thầy nhắc lại là giai đoạn đầu đó là cần phải làm đúng pháp, cho nên thầy sợ bạn đạo làm sai, cho nên thầy mới cho quay những cái cùng video mà thầy cõi trần làm pháp để bạn đạo theo dõi cho kỹ, để không có bị làm sai. Mà lúc đó thầy la là thầy sợ không có nghe bạn đạo nào hết, tại vì lúc đó nó thầy thấy là bạn đạo tu không có nhiều mà biến chế lại nhiều, sửa pháp lại nhiều, thì mỗi người chỉ kiểu mình nghe theo riết đó mình khùng luôn, họ chỉ sai đó, họ không có làm đúng, rồi họ chỉ cho người này mỗi người chế biến một kiểu đó, để sai đi. Còn thêm những người mà dẫn điển nữa, dẫn điển chạy đầu này chạy đầu kia thì riết nó sai đi, tại trong người mình nó chỗ nào nó cũng có thần kinh hết, mà mình nếu mình dẫn cái luồng điển nó chạy sai á thì lúc đó là mình sẽ hút cái trượt điển bên ngoài, mình hút cái trượt vô mình chơi nó biến thành tà lại vậy, mình làm xáo trộn cái luồng điển ở trong thần kinh trong người mình á, thì lúc đó mình dễ hút trượt nó, mình hút trượt vô á, những cái gì mà thanh của mình nó biến mất á, để chơi nó biến thành tà lại chỗ đó. Người ta bạn đạo thì biến chế nhiều lắm, thành ra nó nguy hiểm cho đó, thành ra thầy nó không có ai được quyền mà chỉ cho mình hết á, mình chỉ coi theo video của thầy mình làm thôi, rồi mấy người sửa pháp đó là phải trả lời trước Ngọc Hoàng. Chỗ khác thầy nói là Tam giáo tòa xử.
Đúng rồi, thì Tam giáo tòa đứng đại diện cho Ngọc Hoàng, cho Ngọc Hoàng đâu đứng trực tiếp lên tới đó là không có dễ, Tam giáo tòa xuống Ngọc Hoàng, trừ Ngọc Hoàng chiếu điển xuống giống như là Kim Thân Cha vậy đó, thì lúc đó trả lời trước Ngọc Hoàng đúng, chứ lên tới đó là gặp ông Phật rồi, ông Phật ông mới lên tới đó được chứ. Trời, thật độc đó.
Sửa pháp nhiều lắm.
Còn gì đó không anh bảo,
Đây đây.
trơn biến thành tà đó. Tại sao trơn biến thành tà?
Cái chấn động lực của mình đó, nó hút trượt khí vào tâm, nên nói chuyện ông này ông kia ông nọ ông lên bà xuống thì nó hút hết cái trượt vô, chấn động lực của nó đi sai rồi đó, nó hút trượt khí vào tâm, thì nó trơn là những cái gì thanh đó, nó biến thành tà là trượt, thì lúc đó nó dễ bị nhập.
Cũng giống như ông thầy ông dạy mình niệm Phật là phải như thế nào à, mà mình không có hiểu đúng đó, cái mình nói à tôi phải đi dạy người khác, cái mình chế thêm à, thay vì đó người nào đó cũng hiểu được à, ngồi là phải niệm Phật là đủ rồi, mình hạ lệnh căn lục trần cái và toàn thể cái vạn linh này phải điềm niệm Phật cùng chủ nhân ông hoặc chủ nhân bà, thì mình nói à, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát giúp cho con này, Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế giúp cho con ở kia đó, rồi xong rồi mới niệm Phật đó. Có nữa nha, cái này có nha,
Đi thêm nữa.
cái này có hiện tại đang ở Việt Nam em biết cái người đó luôn, khủng khiếp không, chỉ cho người ta mà chỉ về đó. Trước khi mình niệm Phật thì phải vái cái gì củ quyền thất tổ gì tùm lum hết trơn á, không biết ở đâu ra
Chế chế vận động thêm.
à, chế chế củ quyền thất tổ, rồi con niệm Phật cho củ quyền thất tổ con được siêu thoát gì tùm lum hết trơn á, không biết cái chế ở đâu ra mà không biết cái đó ở đâu nói nữa. Còn cái này đó thì bạn đạo cũng nói tại sao thầy không có cho, là bạn đạo chỉ lại là cái thời điểm đó đúng, tại vì thời điểm đó bạn đạo mới quá mà lúc chỉ tùm lum, chế tùm lum, sửa tùm lum hết,
Bây giờ cũng
bây
còn sửa,
giờ thầy cũng không có đó, cũng còn sửa,
còn sửa dài dài.
còn sửa suốt cuộc đời này, suốt cả bao nhiêu kiếp người cũng còn sửa, đâu có sao đâu. Nhưng mà tại sao dùng, mình muốn hỏi những người đi trước, những người đi trước người ta đã có kinh nghiệm, người ta không có vấn đề gì, thì những người mà đi sau thì mình cần những người đó để mình kiểm tra dùm cho mình, chỉ cho mình tốt hơn. Nhưng mà đối với những người đứng đắn à, chứ những người không đứng đắn mà nó trượt khí nó rước vô tâm mình nhiều, nó đưa cái trượt vô mình thôi á, tại vì nó chế mà, nó chế thì nó đi theo cái hướng đó, chế theo cái hướng đó đó. À, niệm Phật đi nghĩ tới vô cực rồi đó, cái đó có nữa đó, niệm Phật mà nghĩ tới vô cực luôn á, nghĩa là không biết cái gì mà cứ chế cái kiểu nào cũng chế được hết, cho nên những cái điều đó là những cái điều mà mình phải coi lại, chứ không phải là thầy nói là thầy nói vậy là cái mình áp dụng suốt cái cuộc đời của mình, suốt cái cuộc hành hương của mình, không phải, nó có những giai đoạn. Tại sao thầy nói cái này, tại vì bạn đạo nói à cái này thầy nói rõ ràng là không có cho bạn đạo chỉ, bạn đạo chỉ coi thầy, nhưng mà đâu phải ai coi cũng được làm đúng đâu, có ai coi mà làm đúng như vậy hết đâu.
Thì vấn đề đó là không biết chị ai có quyền chỉ, ông đâu có nói được,
Ông không dám nói á.
đâu có nói được, đâu biết nào tu đàng hoàng đâu mà kêu ông đó chỉ.
Bởi cái khó là như vậy đó. Còn nếu những người mà được kiểm soát, ví dụ như những người bạn đạo mà đứng đắn, người ta tu đàng hoàng, người ta vẫn có cuộc sống, những cái hành động của người ta mình thấy được, thì mình nhờ người đó giúp đỡ cho mình, cái đó không sao hết. Tại vì người ta đã đi trước rồi, người ta cũng đã đi trước. Nhưng mà nó cũng hiếm hoi.
Đó hiếm mà thành ra khó là có chỗ đó, đó. Mà ai cũng đàng hoàng hết thì thầy đâu có nói tới cái vấn đề này.
Là cái khó.
Thầy nhìn thấy là phần đông là nó tu không có đàng hoàng, nó tu cho nó còn không xong nữa, làm sao nó chỉ cho người ta được, rồi nó còn biết vậy.
Cái khó là thứ nhất là mình hướng ngoại nhiều quá thì dĩ nhiên cái hướng ngoại đó làm cho cái pháp nó cũng loạn choạng nữa. Tại sao? Là tại vì lúc nào mình cũng hướng muốn làm cái gì đó cho nó khác chút xíu á. Đó. Đó là cái đó là cái điểm yếu nhất. Tại sao người này thầy không cho chỉ cho người kia là vậy đó. Thầy muốn coi cái pháp bằng cách thầy thực hành rõ ràng thì cái đó là thầy khuyến khích theo cái thời điểm đó. Nhưng mà có những anh chị mà đàng hoàng mình cũng có thể hỏi được, nhưng mà phải nghiên cứu kỹ. Tại vì không phải là ai cũng muốn bành trướng mình hết trơn á, chứ không phải ai muốn gom gọn nha. Muốn mình là số một cái nơi đó, mình là phải khống trị nơi đó, phải theo cái đường lối của tôi, không theo là không được. Cái đó có nha.
Ừ, thì cái
Cái
đó
đó
là cũng
có nha.
nguy hiểm, cái đó là cũng như vua địa phương vậy đó.
Vua một cõi đó có nha.
Vua một
Hiện
cõi,
tại vẫn còn tồn tại á.
vua một cõi là dưới là chủ nhiệm á.
Đường lối của tôi là tôi phải theo tôi, không theo là không được, không theo là không tới được, vậy
Không có
đó.
sửa đổi gì hết á, tôi ra như vậy là phải theo như vậy.
Dễ sợ không? Thì cái đó là mình phải coi lại, cái đó là phải coi lại. Tại vì đối với những người mà hướng ngoại nhiều, đối với em á, em không có tin nhiều. Tại vì họ cứ đi quá nhiều, họ rước quá nhiều mà họ giải quá ít, thì cái hướng ngoại nó nhiều thì cái đường lối họ theo cái hướng hướng ngoại nhiều hơn, cái chế
Nhưng
nhiều
mà
hơn.
họ nói họ đi đi giảng pháp mà.
Không, đời nhiều lắm, đời rất là nhiều, đời nhiều lắm, đời nhiều nhiều lắm luôn. Còn chỉ làm kiểu này kiểu kia theo cái nhà cửa rồi dịch diễn rồi tùm lum hết, đời nhiều lắm, nhiều lắm. Hôm qua ấy hôm nay em có nghe được thầy nói về cái địa lý bách trạch, anh bảo anh thầy nói là đối với những người nào mà yếu thấp thầy mới dùng tới cái hướng nhà nha. Rồi cao lên, cao là không còn nữa nha. Thầy nói
Cao
khi mà là
làm
thanh
sao
nhẹ rồi á.
thanh nhẹ cỡ ông thầy ấy, thì không cần gì đúng
À,
rồi,
nó thanh điển rõ ràng á, thì không có xài hướng nhà nữa, thầy
thì
nói vậy đó.
cỡ ông thầy đâu có xài đến nhà nó, hướng nào ông cũng ở đâu có sao
À, cho nên mình bị cái hướng nhà là do là mình yếu.
đâu. Mình yếu, mình thì còn yếu
Yếu
thiệt, phải công nhận. Nhiều khi mình yếu mà mình
thiệt.
tưởng là mình có thanh điển rồi, cái đó mệt á.
Yếu
Nói không, cái vấn
thiệt.
đề nói ổng nói thanh điển của ổng là mình phải coi chừng, phải không, chứ thanh điển là cỡ ổng làm sao đó, thì nó không cần. Còn kiểu mình á, là còn trần trượt nhiều quá mà ở cái đó là bị ảnh hưởng liền, cho nên thầy phải phải kêu mình coi hướng là vậy.
Rồi, tiếp tục. Cố gắng tu, cố gắng dụng tâm luyện thức. Dụng tâm luyện thức nha. Dụng tâm luyện thức để phát triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. À, mình nghe cái này kỹ nha.
Chúng ta mới tu rồi mới thấy ta là ánh sáng trần gian. Khi sống không làm vậy, biết thương người, biết giúp đỡ người, biết xây dựng những người tiến hóa, không có kiểu tôi đắc là tôi là ông vua thế gian, tôi đắc là tôi là sư phụ, đại sư phụ ở thế gian, cái đó không được. Cái đó phản nguyên lý của đạo Phật, không làm gì đó. Những người nào mà có trình độ cao tiến tới như Lai Phật, chúng ta mới thấy chúng ta tu cứ chối chết mà lên còn bị quở trách. Chứ không phải là tôi bảnh vậy, tôi được đi gì trời là tôi bảnh, không bảnh, chưa bảnh đâu. Còn tới đến Như Lai mới còn bị quở trách nữa, chưa có yên đâu. Tội trầm trách chưa giải quyết được. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm chí, cố gắng tu, cố gắng dụng tâm luyện thức để phát triển nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nó rất quý và nó sẽ đổ tất cả. Khi mà chúng ta cảm thông, chúng ta bình an. Có sáu chữ mà không học, học không nổi, rồi đi thỉnh cuốn kinh này, cuốn kinh nọ, đọc chơi, làm ô danh của Phật, không có lợi. Nói vậy nói vả, nói ông Phật này làm sao, ông Phật kia làm sao, không có đúng đường lối. Mình tâm thức khai triển trở về thanh tịnh, thức bình đẳng có. Thức bình đẳng có thì không có chê người này và không có khen người nọ. Khi thức bình đẳng chưa mở, chê người này, khen người nọ, đó là đại tội ở trần gian. Phần hồn là chủ thể xác mà không có biết ngồi cái ghế đó, chạy tâm chạy trọc để làm cái gì, rốt cuộc được kết quả gì? Ông tiên thiệt hay ông Phật thiệt xuống vậy, mà mình chạy tâm chạy trọc như vậy là rốt cuộc cũng không có kết quả. Phật thiệt 100% xuống vậy mà mình chạy tâm chạy trọc cũng không có kết quả.
Thiệt.
Tiên ông Phật thiệt, tiên thiệt
100% mà đồ thiệt á, xuống vậy mình không học.
Ủa nha. Đó, tại sao nói cố tu, cố gắng tu, cố gắng dùng tâm luyện thức để phát triển nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật.
Thì bây giờ mình phải dụng tâm. Dụng tâm là mình niệm Phật đó, bằng ý đó, là dụng tâm niệm Phật đó, thì mới mở khai triển được cái thức. Tức là mình không còn mê nữa, nó luyện cái thức mình nó càng ngày càng sáng. Nó không còn mê nữa thì nó không còn chấp nữa, nó không còn. Thì lúc đó nó mới mở cái thức hòa đồng, nó mở cái thức bình đẳng như ông Phật vậy đó. Thì biết thương người, giúp đỡ người, xây dựng cho người tiến hóa thôi. Cái là người thức đó, thì người ta chỉ làm chuyện đó thôi, chứ không phải là ta tu đắc rồi ta làm vua một cõi, không nói mọi người phải nghe đó. Nghe mình đó, tự tưởng là mình bảnh rồi đó, thì mình mới làm vua một cõi. Chứ nếu mà mình cần tiến hóa tới vô cùng, mình đâu có dám làm vua một cõi, đâu có dám xưng thầy, mình cũng dám làm vua một cõi nữa. Không nói cái dùng này là dùng của tôi. Tôi ra cái luật quy luật nó như vậy là mọi người vô đây là phải theo, cái đó không đúng. Mình tu là mình phải mở cái thức bình đẳng, nếu mà tu khá là phải mở cái thức bình đẳng, thức hòa đồng, là không khen không chê.
Vua thế gian, đại sư phụ.
Đại sư phụ.
Làm vua thế gian, đại sư phụ.
Ừ, làm đại sư
có
phụ.
Có đó, tại không dám xưng thôi chứ cũng có chứ.
Kể như vậy, nếu mà không ai được thay đổi những cái luật lệ do tôi đưa ra là tôi là vua cái gì nữa.
Tại sao nói dụng tâm luyện thức để phát triển cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật?
Thì dụng tâm, dụng cái tâm mình niệm Phật, dụng ý.
Xong chưa? Hết đạn hiểu không?
Rồi, nói đi.
Dụng tâm là phần hồn mình nó có cái thức, nó có cái trí. Trí có nghĩa là đi lên là nó cao rồi, nó sáng suốt gọi là trí. Còn cái thức có nghĩa là mình thức ra, có nghĩa là cái sự phát triển trong một cái giây phút nào đó thì cái thức nó tự nhiên nó phát triển. Mình dùng cái tâm để mình luyện cái thức của mình, có luyện cái phần hồn của mình nó giỏi hơn, nó tốt hơn, nó sáng suốt hơn. Thì khi đó mình mới phát triển, mình mới hiểu được cái Nam Mô Di Đà Phật. Tại cái sáu chữ đó lúc nào mình cũng ở trong đầu mình hết á. Còn nhiều khi hồi xưa cái thời điểm mà trong cái, những cái khóa học á, có những người từ trong cái những cái đạo khác ra, trong chùa chiền ra thì họ thường hay dùng kinh nhiều. Cho nên thầy hay la. Họ kỉnh cái cuốn này, thỉnh cuốn kia, rồi nghe ông Phật này xuống, ông trời kia xuống thì chạy theo. Mà trong khi đó ông Phật này ông ngồi đây ông giảng thấy mồ hết, rảy mấy chục cái răng rồi đi lên đi xuống rồi cũng không thấy ai theo, không có ai làm đúng.
Phật thiện mà 100% nữa.
100% mà cũng không thấy có kết quả, rồi chạy tông chạy tột, chạy ra chạy vô, chạy chỗ này chỗ kia thì cũng không có đạt được cái gì
Xuống
hết.
vậy không học.
Cho nên cái điều mà đáng tiếc đó, có nghĩa là cái mà ông Phật ông nói mà mình không chịu vô đó, có nghĩa là mình không chịu nghe, mình không chịu đón rước thì đâm ra mình không có chứa được nhiều. Còn mình chịu đón rước thì mình sẽ chứa nhiều. Còn cái sự ham vui thì vẫn còn là cái sự đón rước. À, còn mình hiểu được, mình thức tâm là cái tâm mình đã được điêu luyện và cái thức của mình nó đã được phát triển. Bởi vì nó hiểu được nó mới áp dụng được. Còn nó không hiểu được, nó không áp dụng được. Từ khi nói
Thức.
Hoài, nó hoài, nó không có thức.
Là nó phải thức mới được.
Nói tới rụng răng nó cũng không có thức nữa. Mà không thức thì làm sao mà phát triển được cái nguyên lý đó. Cho nên á, cái mà cái người mà hiểu được cái sự thanh tịnh, cái sự thanh nhẹ là nó quý báu cỡ chừng nào á, thì mình sẽ biết dụng cái đó để làm cái chuyện gì cho cái phần hồn của mình. À, còn mình không hiểu thì mình cứ nói hoài chịu chịu lần, hay nói cho rụng răng thì nó cũng chạy tông chạy tột mà thôi. Tại vì cái sự vui chơi giải trí là nó phải có. Cuộc đời mà cái xác mà cho nó ngồi chỗ nó chịu không có nổi. Kêu
Đúng
ngồi
rồi.
nghe đạo 2 tiếng chịu không nổi đâu.
Nếu mà ngồi ở nhà mà không biết nghe đạo thì làm gì giờ biết bị trầm cảm.
Cho nên đâm ra đó bây giờ mình không cái xác mà mình giờ mình không biết điêu luyện, tại mình điêu luyện quá nhiều năm đó mà mình chỉ chơi hoài, vậy bây giờ mình không biết làm sao để cho nó đừng có chơi á thì không thể được, cái đó không
Đúng.
thể cấm cản được.
Nếu mà nó chịu học đạo, nó thức tâm, nó chịu học đạo lúc đó mới thấy được. Còn
Khó khó
giờ nó ngồi ở không, ở nhà đâu có tốt.
cho nên đâm ra đó cái mà mình luyện được cái xác mình mà ngồi nghe đạo mà mấy tiếng đồng hồ đó không phải đơn giản đâu, cả bao nhiêu kiếp mới làm được. Nhớ là như vậy, không phải một kiếp mà ngồi nghe đạo mà 2 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích mà ngồi được đâu. Anh dám cắt là không phải một kiếp, phải nhiều 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 kiếp lắm mới ngồi được. Cho nên đâm ra cái sự nhịn nhục không phải ai cũng có. Đưa hết 1.000 người, 1.000.000 người nắm vô chỉ có vài người mà thôi. Cho nên cái đó là cái khó nhất. Điêu luyện cái phần hồn, luyện cái tâm mình, luyện cái thức của mình đâu có đơn giản. Phải không? Bắt nó, bắt cái tuổi xác này nó ngồi đó, rồi cái tâm mình được điêu luyện những cái sự thanh nhẹ, đó là luyện tâm đó. Luyện nó cái là mình hiểu được 6 chữ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, mình hiểu được Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Khi mình hiểu được cái nguyên lý đó rồi thì mọi vật đều thay đổi trong cái nguyên lý đó, thì lúc đó mình mới phát triển như ông Phật được. Thì ông Phật thiệt xuống mình mới đón nhận được, chứ ông Phật xuống hoài cũng không đón được. Bây giờ ông có lên lên xuống xuống thì cũng không đón được, phải không? Tại cái thức mình không có điêu luyện, cái tâm mình không có luyện thì cái thức đâu có phát triển được, mình đâu có hiểu được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó từ đâu mà ra và nó đã vận hành cái gì trong cái càn khôn này. Thật sự mà nói thì nó chỉ có 6 chữ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà nó vận hành cả cái càn khôn vũ trụ là mình thấy khủng khiếp lắm. Bây giờ mình cứ nghĩ mỗi người đều một ánh sáng đi, không phải là cái sáng nữa, mình bỏ hết cái sáng đi, chỉ là ánh sáng thôi, thì cái nguyên lý Nam Mô Di Phật nó phải vận dụng được cái đó, giá trị của nó khủng khiếp lắm. Nó sáng suốt rập rập biết bao nhiêu phép tắc của trên không trung mà mình không có nói, trong cái sự thanh nhẹ đó, chứ không phải mình nói cái sáng. Cái sáng là mình nằm dưới thế gian là mình nói cái chuyện khác, mình nói chỉ có cần những cái ánh sáng nó đi lên và những cái ánh sáng đó dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thôi, là cái ánh sáng nó lên 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 càng cao càng cao càng cao, thì lúc đó đó cái càn khôn vũ trụ này nó trong sạch biết bao nhiêu, mà ai bao nhiêu người hiểu được và quý trọng nó. Tại có quý trọng, có biết giá trị của nó mình mới biết được mình dụng dưỡng như thế nào, còn mình không biết quý trọng mình thôi, cái chuyện của cái xác là nó phải theo cái xác thôi. Cái xác của tôi là tôi phải tới giờ đó tôi phải làm chuyện đó, tôi phải đi chơi, tôi phải làm chuyện này chuyện kia, đó là cái xác. Tại vì đó được điêu luyện quá nhiều rồi, cái đó là luyện xác chứ không phải là luyện cái thức. Dùng cái tâm luyện cái thức là cái sự thanh nhẹ, còn luyện cái xác là cho nó đi cho cái chuyện chơi vui cho mọi người, nó điển nó xẹt qua xẹt lại cho nó vui, cho nó bắt chỗ này nó bắt chỗ kia nó bắt chỗ này một chút, chứ bắt chỗ kia một chút để nó gom về cho cái
Thì
xác của
vui
nó.
trong động, vui trong động có động mới vui, như là có ồn ào náo nhiệt nó mới vui, còn cái chỗ nào yên lặng quá là vui trong thanh tịnh nó chịu.
À, bây giờ mình muốn biết cái sự thanh tịnh của người mỗi người tới đâu dễ biết lắm. Bây giờ em nói thiệt, em test qua một cái là biết liền à. Em nắm ra dám chắc 1.000 người nắm ra được một người thôi. Ngồi mà 2 tiếng đồng hồ mà ngồi nín thinh, không nhúc nhích, chưa mới nói được cái nói chưa hiểu à, mà nói chứ 1 tiếng mà 2 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích thôi là thấy cái sự thanh tịnh của người đó tới đâu liền. Cái đó là sự điêu luyện đó. Em nói thật, cái đó là một sự điêu luyện đó chứ không phải đơn giản đâu. Nói như vậy có nghĩa là có cái sự điêu luyện. Đó là điêu luyện cho cái xác và điêu luyện cho cái tâm mình nhẹ hơn. Tại vì mình nghe toàn là sự thanh nhẹ, toàn là sự minh triết không mà làm sao mà nặng được.
Nặng là
Đi
tại
chơi
vì lúc càng nó nghe không vô, nó nghe hết nổi rồi, nó không hấp thụ nổi nữa.
đó, cho nên nhìn thấy là mình biết được là mình điêu luyện cái bản thể mình như thế nào, làm sao mình luyện được cái tâm mà cái thức nó sáng được. Không có dùng cái tâm mình mới phải biết sử dụng cái tâm của mình để làm gì, để điều khiển nó, mà bây giờ mình điều khiển không được thì phải theo cái xác thôi. Thì muốn luyện tâm như thế nào là luyện như vậy đó. Mình luyện cho cái xác này nó chịu ngồi một chỗ thì cái tâm mình nó yên. Mà cái tâm mình nó yên thì cái thức nó lên bậc. Thầy nói khi mà mình bắt đầu mình vô á, mình tu á, bắt đầu mình vô, mình thiền á, mình thấy cái thức mình nó tới hù à. Nghe một bài thơ của thầy nghe chẳng hiểu gì hết. Mà bây giờ mình hiểu được chút xíu rồi là mình tiến được chút rồi. Có phải không? Cái thức mình lên chút rồi đó. Đó là luyện cái thức. Tại vì cho cái phần xác này nó ngồi nghe thì cái tâm nó bắt được chút. Thì cái thức mình nó được nên một chút. Đó là một cái cách luyện tâm đó. Nếu thật sự mà nói một người ngồi thiền không như ông thầy đó thì mình không nói đi, nó khai mở hết thì dĩ nhiên cái đó nó sáng ra là cái chuyện đó thì giúp chúng sanh. Còn bây giờ mình luyện không như ông thầy thì bây giờ mình phải làm sao? Ngoại trừ cái pháp của mình ra, ngoại trừ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, mình còn cái lời chân lý nữa chứ. Cái chân lý đó là cái mà mở cho trí mình đi xa. Còn bây giờ mọi người ngồi đó 1 tiếng 2 tiếng bữa tối, dám chắc hỏi một câu không hiểu gì hết và nói chật lắc hết trơn, nói ra một cái là hiểu liền, là không có hiểu gì hết, là tại vì không có bắt được. Ông thầy ông chỉ nói 5 phút thôi bắt không được, làm sao mà 2 tiếng mà bắt được bao nhiêu. Cho nên em nói cái sự thanh tịnh không phải là đi nhong nhong ngoài đường. Ông thầy nói ông Phật ông cứ đi nhong nhong ngoài đường, ông Phật là phải ngồi một chỗ, ông vô rừng. Ông thầy em nói vô rừng chứ đâu phải ông vô chùa, ông vô rừng. Ông thầy nói ông Phật ông không có vô chùa mà ông vô rừng.
Nhưng mà bây giờ ông thầy ông cho mình tu tại thị.
Thì phải vô nhà. Chúng ta
Bây giờ
thị phải vô nhà.
ông cho mình tu tại thị chỗ động loạn vui vẻ mà cho mình tu trong đó đó.
Mà con tu vui vẻ mà sau này đó, nó con bây giờ con tu lâu rồi, con đi vui chơi giải trí nhiều rồi, bây giờ con mở hết các cái lỗ rồi rủa nó nhào vô rồi sao? Con khai thông rồi, các cái lỗ nó mở rồi, giống như mở cửa rồi nó nhào vô rồi sao? Có
Mở
đã không?
mở lỗ gì
Biết lỗ gì mà nó con khai thông hết rồi mấy cái lỗ con nó mở ra rồi, cứ giống như cái cửa nó mở rồi bên kia nó nhào vô, bên trượt nó nhào vô,
làm
đây
như
là nó mâu thuẫn liền, nó thấy nó mâu thuẫn liền.
mở cửa vậy, khai mở mà tự nhiên là mở cửa vậy.
Không có hiểu, cho nên đâm ra đó mình nghe mỗi ngày mình học được một điều đó, đó là cái chân lý. Chân lý là gì? Ở đây bắt đầu nói tới nè, tới rồi, tới rồi. Các bạn tu ở đây là nằm trong thiên ý và phải hiểu cái thiên lý. Giờ mình nghe cái này nha. Này hay á.
Thì nhiều khi nghi kỵ đặt tầm bậy tầm bạ làm cho tâm hồn mình bấn loạn, đó là tại người. Tôi đã nói khởi điểm các bạn tốt thì kết quả các bạn tốt, mà khởi điểm của các bạn xấu thì thế nào các bạn cũng gặt gặt hại. Cái sự phản động lực xấu làm cho các bạn buồn bực, tâm tư không được yên ổn vì lý do khởi điểm chúng ta xấu mà thôi. Luôn luôn chúng ta phải nung nấu cái khởi điểm tốt, chúng ta gần với mọi người với khởi điểm tốt, với tinh thần tốt, cởi mở xây dựng và giúp đỡ. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên chúng ta tu ở đây nằm ở trong thiên ý và phải hiểu cái thiên lý. Bản thể của các bạn không phải ở thế gian, ai muốn tạo ra bạn là được đâu. Không, nó ở trong cái quyền di cấu tạo, ở trong cái bí mật của trời đất. Mà khối óc con người chỉ tìm từ 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 đi tới và hiểu lần lần tất cả. Đó, bây giờ chúng ta xét 100 năm về trước và 100 năm về sau, con người đã hiểu rất nhiều chưa? Hiểu rất nhiều, đã mở và đã tiến hóa. Tôi hỏi 100 năm sau chúng ta còn tiến hóa không? Càng tiến hóa nữa. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này, tại sao chúng ta tiến hóa hơn người thường? Chúng ta đạt được sự thanh tịnh và có thể hiểu trước một phần nào, là do cái công năng công phu và cố gắng tự sửa mình để linh động còn mau hơn hồi trước, cũng như là tự vầy xéo mở tất cả những cái nẻo hóc ở bên trong, giải tỏa những cái sự lô bịch ở bên trong, thì tự nhiên trở nên sự sáng suốt. À, cũng do sự thông minh của loài người, mà cái sự thông minh đó ở đâu? Của trời đất cấu tạo cho chúng ta có sự sáng suốt bây giờ. Cho nên chúng ta tìm ra cái pháp để tu, để sửa, để giải, để tiến, để hiểu mình và hiểu tất cả, có bao nhiêu đó thôi. Mà nhiều người chưa có tu, chưa được gì hết, muốn hiểu người ta, rồi làm sao hiểu tất cả được. Rồi đi làm thầy bói ăn, gây nợ, gây nghiệp thêm. Mà hiểu mình rồi thì hiểu tất cả có bao nhiêu đó mà không chịu làm.
À, tại sao nói tu ở đây là nằm trong thiên ý và phải hiểu cái thiên lý.
Tu ở đây là nằm ở trong cái thiên ý, là ông trời ông gửi mình xuống đây á, là có mục đích để cho mình học hỏi và tiến hóa, cái đó là ý của ông trời. Nhưng mà cái thiên lý á, là nó có cái sự sắp đặt của ông, thành ra mình xuống đây á, là mình trong trong cái cơ thể huyền vi cấu tạo của trời đất á, là cái đó là cái thiên lý. Nghe không? Để... rồi Eli
Trên
nói
bảo
đi.
nói đi, nói tiếp đi, nói tiếp đi.
Rồi xong rồi đó.
Không phải dễ nghe. Cái này
Là
câu này hay, em khoái cái này nè. Bây giờ đố bạn đạo đi. Đố bạn đạo đi.
Dạ.
Trời, đố bạn đạo đó. Tại sao thầy nói bạn tu ở đây là nằm ở trong thiên ý và phải hiểu cái thiên lý? Vậy là thiên ý nằm ở đâu và thiên lý nằm ở đâu? Thiên ý nằm ở đâu?
Thiên ý là ý ông trời á.
À, ý ông trời nằm đâu trong cái này, trong cái đoạn này thôi chứ không có nói cái khác nha. Mình chỉ nói cái đoạn này thôi. bạn đạo đã bắt được cái chỗ này không? Ý nằm ở đâu và lý nằm ở đâu?
Giúp đỡ và xây dựng đó là thiên ý.
Thiên lý
Rồi.
nằm đâu?
Nói đi.
Thiên lý không? Bây giờ cho bạn đạo nói chứ.
Nó không nói thì nói đi, để mất gì giờ.
Rồi bây giờ anh bảo nói đi, thiên lý nằm đâu?
Thiên lý nó nằm trong cái quyền vi cấu tạo của trời đất.
Lý là cái gì mà ý là cái gì? Bây giờ anh nói anh bảo đi, anh bảo là ý của anh bảo sao, cái lý của anh bảo là sao, đó là ra cái này liền.
Ý là cái mục đích của mình muốn làm cái gì, là cái ý mình muốn làm cái chuyện đó, là cái mình có mục đích, mình có cái ý mình muốn làm cái chuyện đó. Cái lý là cái lý do tại sao mình muốn làm cái chuyện đó.
Rồi, đi xa hơn, vô cái này. Thầy có nói
Vì
hồi nãy đó.
ông trời ông nói mình, ông muốn mình theo cái thiên ý là ông muốn mình xuống đây để học, để cởi mở, để xây dựng và giúp đỡ đó, đó là nằm trong cái thiên ý đó.
Đúng, cái đó đúng, một ý, còn nữa.
Ừ.
Còn nữa.
Nên nung nấu khởi điểm tốt thì gặt hái tốt, cái đó là cái đường lối của ông dẫn dắt cho mình đi, nó thành ra
Rồi
luôn
cái
luôn.
lý ở đâu, nằm ở đâu, lý ở nằm ở đâu?
Nguyên lý là cái lý do tại sao là mình nằm ở trong cái quyền vi của cấu tạo của Thượng Đế, thành ra ông muốn cho mình học từ từ. Cái lý là mình phải khai mở từ từ, cái óc mình từ từ nó hiểu, nó mở nó tiến, càng ngày nó càng hiểu nhiều hơn, đạt thanh tịnh thì nó hiểu nữa, nó mở ra, nó mở càng ngày nó mở, nó mới đi tới sự sáng suốt thông minh, thì nó mới hiểu sự cấu tạo của Thượng Đế như thế nào. Thì mình phải đi tới hiểu mình rồi mình mới hiểu tất cả, để mình đi có trật tự như vậy. Cái lý là phải đi từ bên trong đi ra, là mình phải
Đó.
khai thác mình hiểu mình rồi mình mới hiểu người khác. Còn mình đi ngược lại là nó không có đúng cái lý của ông.
Đó, cái lý của ổng nằm ở dưới đó, cái lý là cuối cùng là cái lý đó, hiểu không?
Ừ.
Cái lý là cái sự sáng suốt thông minh của loài người là do ông trời sắp đặt. Cái lý của ổng á, là cái lý của ổng là cần cái sự sáng suốt. À, cái pháp của mình là làm gì, là sửa giải tiến để cho con người sáng suốt hơn, thông minh hơn, hiểu tất cả, hiểu mình. Đó là cái lý của ổng. Cái lý ổng là à, cái thế giới này cũng giống như mình hiểu cái bản thể mình á. Ổng nói thiên lý cũng giống như mình cũng là ông trời con mà, cho nên mình phải hiểu mình, cũng như ông trời ổng hiểu cái lý của ổng, là ổng cho con người xuống thế gian, cho ánh sáng nó xuống thế gian. Cái ánh sáng nó làm gì? Sắp đặt cho cái ánh sáng đó là cái ý của ổng là sắp đặt cho cái ánh sáng đó làm việc giúp đỡ tất cả những cái điều đó, cho cái bản thể đó vô trong cái thần hồn đó, vô cái xác đó, là cái ý của ổng con người xuống trong cái xác đó. Nhưng mà cái lý của ổng là tất cả những cái phần hồn đó phải được đi lên trong cái sự thanh nhẹ, thì cho cái pháp để nó tu sửa, để nó hiểu mình hơn, đó là cái lý của ổng. Cho nên ổng có cái ý và ổng có cái lý. À, cái lý của ổng là cho mình cái pháp này để cho mình sửa. Tại vì ông trời ông cấu tạo mình mà, cho nên ông cho mình cái pháp này, ông sửa 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 để mình hiểu mình hơn, để mình không có gây nợ nữa. Bây giờ mình đang gây nợ, mình đang tạo nghiệp mà, cho nên mình tạo nhiều cái nghiệp lắm. Cho nên cái đó là cái lý của ông trời muốn cho mình đi về cái sự sáng suốt đó, để mình đi lên trên, là do mình phải giải cái nghiệp này. Mà muốn giải cái nghiệp này chỉ phải dựa vào cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật mà thôi. Nhờ cái pháp này, nhờ cái pháp này nó mới tu sửa mình, mà giải tiến được. Đó là cái lý của ông trời. Còn cái ý của ổng là giúp đỡ cho mình có được cái phương tiện, giúp đỡ cho con người xuống thế gian, tạo cho con người làm việc ở tại mặt đất này, là cái ý đồ của ổng đưa xuống, như đặt đặt ra một cái kế hoạch cho con người xuống thế gian 100 năm sau, 1000 năm sau được cái gì. Đó là cái ý của ổng. Ờ, bây giờ ông nói bây giờ ông bảo này xuống thế gian và làm cái chuyện gì ở trong cái hoàn cảnh đó, bây giờ phải cho nó cái pháp. Đó là cái lý ổng. Cái lý của ổng là để nó sửa tiếng nó quay trở về, quay trở ngược lại gặp ổng. Đó là cái lý của ổng. Đó là hai cái, đó là thiên ý và thiên lý. Đó là như vậy đó. Ghê không? Khó lắm á nha. Em nghe kỹ lại đó thì em mới thấy. Cho nên một cái lời chân lý mà muốn hiểu được có phải nghe tới nghe lui. Cho nên em nói là 2 tiếng đồng hồ khổ sở lắm. Không phải dễ đâu. 2 tiếng khổ sở lắm, không phải dễ đâu. Cho nên nếu mà có sự thanh nhẹ mới ngồi được. Chứ không nó cũng đi tới lui rồi. Nhà trước nhà sau thì nói bếp và nước mắm nước tương làm tùm lum hết. Cá chiên xù hay là ốc xào bơ rồi. rồi bò bảy món rồi ha, bò nướng lá lốt rồi đó, nó làm lộn xộn cái đó, là lúc đó là cái ý trời giống như cái lý trời, giống như cái hai cái này nó không hợp được, khó khó thực hiện. Tại sao nó trở về với cái sự không động thì không thiên vị bên nào?
Trở về chân lý, giải thông muôn bề, chúng ta trở về chân lý, trở về cái sự không động, không thiên vị một bên nào, nó giải thông mặt cũng như trái. Đó, lúc đó chúng ta giải thông muôn bề, không có bao giờ bị kẹt nữa.
Cái chút xíu vậy đó. Tại sao trở về cái sự không động là không có thiên vị ai hết?
Tại vì không động là trở về trung dung rồi, đâu có nghiêng bên trái, đâu có nghiêng bên phải, thì đâu có thiên vị. Thiên vị là còn nghiêng bên này, bên bên này bỏ bên kia. Còn mình hiểu rồi thì mình thấy bên nào cũng vậy hết, cái nào cũng nằm trong chân lý, mình đi con đường trung dung thì không động. Còn mình còn nghiêng bên trái, nghiêng bên phải là mình còn động, mình còn mê, còn chấp là động, còn khen, còn chê là động.
Cho
Đi
nên
con
á,
trung dung mới là hết động.
đúng rồi, cho nên tại sao hồi nãy đầu em không có nhớ cái câu này nghe, em chỉ cho nghe cái trung đạo, thì á tại những cái đề tài nó sẽ ra, cho nên đâm ra nếu mà nghe được cái đề tài này thì cái này nó áp dụng, nói nhẹ nói dễ nè, nghe cái hiểu liền, thấy không? Cho nên tại sao đề tài nó ra hoài là vậy đó, em muốn kết thúc đề tài nhưng mà kết thúc chưa có được, là tại vì nó có cái này nó liên quan tới cái kia, nó còn dính tới nhiều chuyện khác nhưng mà em không có nói ra ở đây. Nó làm cho mình có cái sự liên quan thì mình mới có cái sự kết nối, nó kết nối hoài thì mình mới ra được cái lý, cái thiên ý của ổng, cái thiên lý của ổng. Cho nên đâm ra đó, nếu mà mình không nghe đó thì mình không thể nào mình bắt được hết những cái điều này, nó cứ khơi ra đó thì mình cũng thể nói được, nhưng mà nhờ cái bài trung đạo hồi nãy em nghe thì tự nhiên cái này nó áp vô rất là dễ. Mà cái trung đạo này ra sao nha, cho nên đâm ra cái câu hỏi này đặt rất khá lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình trả lời thì có thể thời gian đó mình chưa có nghe được cái này, thì cái gì cái này mà nghe được thì nó dễ giải hơn, thấy không? Nên nó có cái sự liên tục và cái sự kết nối nó như vậy đó, nếu mà mình quên á thì mình sẽ được nhắc lại bởi những cái này, cho nên cái đề tài là nó không bao giờ nó không hữu ích, nó rất là hữu ích. Mặc dù mình muốn kết thúc là tại vì những năm tới là anh Bảo cũng bắt đầu tuổi nó hơi lớn lớn một chút rồi.
Cho nghỉ vậy.
Cho nó bớt bớt chút xíu, em thôi già quá rồi. Ông thầy ông nói tôi 62 tuổi rồi, mà thật sự có 61 à, tôi 62 tuổi rồi, tôi không có không cũng phải đi đây đi đó giúp bạn, giúp các bạn đó, thấy tội nghiệp ông thầy đó. Mình nghĩ tên Bảo thôi, ông cũng lớn tuổi rồi, chừng 6 7 năm sau nó bây giờ các bạn nói cái gì nói đi, tôi nói hết nổi rồi. Bắt đầu móm móm một chút rồi. Mỗi năm nó móm một chút nè, bạn nói
Thầy
gì nói đi.
có nói là Bảo nó già nó còn mớm hơn tao
Cây đổi
nữa.
lá mà người thì đổi tuổi. Nghe
Thế chiều hả? Thế chiều hả?
nó chúc mừng sinh nhật cái nào đó rồi đổi tuổi rồi.
Nó cũng có xuân hạ thu đông á. Tiêu tiêu mùa thu
Quay.
tới sắp tới, tới mùa đông là tiêu rồi đó,
Xuống mùa đó là đó, hạ xuân tuổi rồi.
nghĩa là nó cũng có bên ngoài nó cái xác này nó cũng có tứ quý,
Mình học từng rồi mình có học đó.
tứ quý là sáng trưa chiều tối, còn cái này là già trẻ lớn bé đó, như là
Xuân
thường
xuân vô mới đẻ ra là xuân.
đó,
Xuân
đúng
rồi
rồi.
tới mùa hè lớn lên chút cái nó mùa hè lên nó nóng nảy, làm việc nhiều quá nóng nảy.
Bắt đầu tóc bạc rồi
Tóc bạc bạc chút vô mùa thu.
đó,
Rồi sắp sửa đi vô mùa đông.
tóc chắc tựa đi là nó bạc trắng hết
Không mà nhiều khi máu xấu nó cũng trắng.
trơn rồi
Máu xấu tuổi trẻ nó cũng tóc bạc trắng.
đó. Lấy tóc thì khó tại cái đó ăn gian được, nó không nhuộm được được.
Nhuộm đồ với lại cái máu đó anh bảo máu xấu như má em đó, máu xấu.
Mình nói da thịt để nó chảy thì nó khó ăn gian hơn,
Nó chỗ nào nó cũng sệ hết rồi.
rồi chỗ nào nó cũng chảy như cà rem vậy đó thì cái đó khó.
Crem dữ lắm,
Cà
nhỏ nhỏ ăn crem dữ lắm, mê
rem
crem.
mà ra nắng nó chảy vậy đó thì mình biết rồi đó, tới mùa đông rồi đó cũng có tứ quý chứ đâu phải không có đâu.
Giờ cặp tiếp theo, nên trở về với các bạn tự giác mới là chân chánh. Giờ mình nghe ha.
Còn những cái bài thơ mà nhắc hàng tuần đây là nhắc cho các bạn thấy rằng các bạn phải trở về với bạn càng sớm càng hay. Được ly nào thì đạt tới ly nấy, chứ không phải là buộc các bạn phải nghe xuôi theo đây rồi làm được cái gì. Nhưng mà cho các bạn thấy các bạn nên trở về với các bạn, tự giác mới là chân chánh. À, đừng có tưởng lầm là các bạn nói được hay này kia kia nọ, lấy cái lý luận để che lấp, khuất lấp tâm trạng của con người là bạn được, tưởng được, nhưng mà đó là lại lầm. Khi mình nói láo một lần, nói thét thì mình tự làm sai lầm cái sự tiến hóa của trí điển của mình, làm càng ngày mình tối tâm tu không được đó.
Dạ, tại sao nói trở về với các bạn tự giác mới là chân chánh?
Thì mình phải trở về mình tự giác, là mình tự biết, tự hiểu được cái sự sai lầm của mình nó mới chánh, lúc đó mình mới sửa mình được. Còn bây giờ có ai nói gì nói mà mình không có tự giác được cái sự sai lầm của mình đó, thì mình đâu có thay đổi được. Rồi mình tự gạt mình nói láo một lần, mình nói láo tiếp đi tới cái sự tối tâm luôn, mình làm sao mình sửa. Vấn đề là mình phải sửa mình. Sửa mình là phải, mình phải tự mình biết, mình biết cái sự sai lầm của mình. Mình phải quay về bên trong mình mới sửa, chứ mình nếu mà mình hướng ngoại á, là mình chỉ thấy cái sự sai lầm của người khác thôi, chứ mình đâu có lo dùng cái sự sáng suốt để đi chiếu rọi cái sự tâm tối của mình.
Tiếp tục. Bạn là người tự giác, bạn là người ở mọi trạng thái. Bây giờ mình nghe ha. Chính bạn cũng ngộ. Bây giờ mình nghe ha. Chính bạn cũng ngộ nghĩnh hơn người đó nữa.
Thì chúng ta nghe theo nghịch và chúng ta kể đó là một ông thầy chúng ta và nó là ta luôn, thì chúng ta không còn thấy nghịch nữa. Thấy không? Rồi khi mà chúng ta kể nó là ta, mà cái phẩm chất chúng ta tốt, thì một ngày kia chúng ta sẽ cho nó tiến qua và nó sẽ hòa đồng cái phẩm chất của đối phương và dẫn tiến cái phẩm chất của đối phương nó tốt hơn. Thì do sự kiên nhẫn từ bi, cho nên các bạn muốn học cái kiên nhẫn và từ bi, các bạn ngộ gặp những người nghịch này kia kia nọ mà các bạn thấy đó là đau lòng, xé tim của các bạn, thì làm sao các bạn trở nên một người tu và tiến tới một người tự giác được. Khi các bạn là một người tự giác, các bạn là người ở mọi trạng thái, chính bạn cũng ngộ nghịch hơn người đó nữa là khác. Tại vì bạn không nói ra, nhưng mà thâu đêm tư tưởng bạn có hết. Thấy không? Cho nên các bạn thấy đó mà chấp nhận, mà kể luôn nó là ta là không có gì đau khổ. Mà nếu chúng ta cho đó là nghịch, thì cái nghịch của đối phương nó sẽ bành trướng và nó làm cho chúng ta mệt thêm và chậm tiến. Nhiều người nói, ô thằng đó nó nghịch quá, nó làm tôi mệt, là tại tôi không chịu hòa đồng với nó thôi. Chứ tôi biết nó là tôi cũng có tư tưởng nghịch hơn nó nữa. Và hiện tại tôi có tư tưởng có thể giết nó trong một phút được nữa, nhưng mà tôi không làm điều đó. Thấy chưa? Tôi phải lấy tình thương hòa đồng để dẫn giải. Và tôi đem tư tưởng lành nó, nay ảnh hưởng chút, mai ảnh hưởng chút, bốc ảnh hưởng chút, sau này nó là tôi, nhưng mà tôi là nó. Lúc đó mới thấy cái tình thương đạo đức, cái đó mới kêu bằng vĩnh cửu của quả đất, nằm trong hòa bình vĩnh cửu nội tâm của mình.
Câu hỏi đặt ra là bạn là người tự giác, bạn là người ở mọi trạng thái, và chính bạn cũng ngỗ nghịch hơn người đó nữa. Tại sao nói là chính bạn cũng ngỗ nghịch hơn người đó nữa?
Tại vì khi mà mình tự giác á, là mình thấy rõ mình hơn, mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Mà khi mà mình có được cái sự sáng suốt đó, đó thì mình mới biết là mình từ mọi trạng thái hình thành. Cho nên cái người tới nghịch mình á, là mình cũng đã có những cái trạng thái như họ rồi, chứ không phải là không có. Tại vì mình biết mình là từ mọi trạng thái hình thành, những cái sự ngỗ nghịch của người đó mình cũng đã có rồi. Tại vì mình tự giác, mình hiểu được, mình cũng có rồi. Cho nên mình không có nghịch người đó, mà mình hòa đồng với họ để mình ảnh hưởng họ. Rồi một ngày nào đó thì mình mới thấy người đó là mình là người đó, là cái thức hòa đồng của ông Phật mới thấy gì được. Ông Phật ông thấy người đó là ông là người đó, thì cái đó là cái thức hòa đồng 100% rồi đó, nó mới thấy được như vậy. Thì đâu có cái gì nghịch nữa. Nếu mà mình thấy người đó là mình, không lẽ mình đi ghét mình đi hại mình đi kiếm chuyện với mình sao? mình thấy người đó là mình mà mình cũng là người đó thì đâu có là cái gì nghịch đâu, là nó đi tới cái thức hòa đồng. Cái này nói tới cái thức hòa đồng của ông Phật rồi, lúc đó mới ảnh hưởng được người khác, thành ra không có nghịch nữa, không có kẻ thù nữa. Lúc đó chỉ có lấy quán làm ân.
Câu tiếp theo, tùy theo cái thiên tánh của các bạn. Mọi chỗ, mọi nơi của các bạn đều có sự cảm ứng của ông Tám. Bây giờ mình nghe ha.
Đó, thì không giờ nào tôi ngưng được hết, không khối này cũng khối kia, không khối kia cũng khối này, không bao giờ tôi được nghỉ. Đó, thì các bạn thấy tôi nó có phần sáng suốt, chính tôi cũng thấy, và có phần thanh nhẹ các bạn cũng thấy, và các bạn cũng thấy rõ sự thanh tịnh của tôi nữa. Đó, nhưng mà các bạn có không? Các bạn có sẵn, thì các bạn cứ việc làm như nhiêu đó rồi nó sẽ dung bồi đi tới tùy theo cái nghiệp căn của các bạn, tùy theo cái hoàn cảnh của các bạn, tùy theo cái thiên tánh của các bạn nữa. Trong đó nó nhiều chuyện phức tạp phải gỡ rối để tiến hóa. Đó, các bạn phải làm. Còn khi không nói, ờ tôi nhờ ông Tám tới giúp tôi, không được. Ông Tám là ở mọi trạng thái. Lúc nào các bạn cũng gặp ông Tám được hết. Ông Tám ở ngay trong tim các bạn. Ở mọi chỗ, mọi nơi của các bạn đều có sự cảm ứng của ông Tám hết, nếu các bạn nghĩ tới ông Tám. Thấy chưa? Mọi nơi, mọi lúc đều có sự cảm ứng của phần thanh điển. Của bạn đã có thì cái thanh điển của bạn sau này sẽ góp với vô vi. Mà vô vi là ông Tám là vô vi, là bạn là vậy. Bạn cũng ở trong vô vi. Thì giờ phút khắc nào bạn cũng gặp được, chứ không phải gặp kiến diện như vậy mà mới có giá trị. Nhưng mà khi các bạn thanh tịnh ý thức được thì ông Tám ở trước mắt, trong tim, ngoài tai, trong tai đều có. Thì lúc đó các bạn thấy chân lý rõ ràng. Thấy chưa? Còn nếu các bạn cho ông Tám là ngồi một cục vậy, chưa có được. Bởi vì ông Tám đã hòa đồng với khối thanh điển, mà bạn có khối thanh điển, bạn dung bồi khối thanh điển bạn rồi thì bạn là ông Tám, ở nơi nào cũng có ông Tám với bạn. Vô vi là ông Tám, hai số không hợp lại số tám, thấy rõ chưa? Thì ở đâu lại không có ông Tám, thấy không?
Bạn đã hỏi chứ, tùy theo cái thiên tánh của các bạn, rồi mọi chỗ mọi nơi đều của các bạn đều có sự cảm ứng của ông Tám, và khối thanh điển của bạn, khối thanh điển của bạn vung
Thì
bồi khối thanh điển bạn, rồi bạn là ông Tám.
bây giờ mình biết là ông Tám là hay không là ông đi tới vô cùng, ông đã hòa đồng được với càn khôn vũ trụ rồi, ông đã hòa với khối thanh điển rồi, thì ông ở khắp mọi nơi. Mà nếu bây giờ mình ở bất cứ nơi nào á mà mình nghĩ tới ông Tám là có ông Tám, tại ông ở bất cứ mọi nơi mà bên trong mình cũng có, bên ngoài cũng có, là ông hòa với cái khối thanh điển. Mà mình sống ở đây là liên hệ với cái thanh điển của trời đất, mình đâu có xa rời cái thanh điển của trời đất được. Cho nên ông Tám đã hòa với cái điển của càn khôn vũ trụ rồi, thành ra mình bất cứ ở nơi nào mình nghĩ tới ông Tám là có sự cảm ứng liền, là có sự ban chiếu liền, tại vì ông đã hòa tan hết tất cả các nơi, là chỗ nào cũng có ổng. Mà mình tưởng cái ổng là không có, là chứ không phải cần phải trong một cái xác của ông Lương Sĩ Hằng thì mình mới thấy đó là ông Tám. Ông Tám ở khắp nơi nơi, lúc đó mình mới hiểu chân lý là cái gì.
Cũng như nãy thầy nói, không cần phải gặp ha, các bạn gặp được chứ không cần phải gặp kiến diện như vậy mới có giá trị, không phải.
Thì cái đó là vượt khỏi rồi, vượt khỏi cái vật thể rồi, đi tới cái điển giới rồi, nó khác. Điển
Cho
giới
nên
thì nó nhanh mà nó nhẹ hơn ấy.
đừng mới gọi là hội tụ á, cũng như ông thầy với ông Tư nói chuyện với nhau á, là chỉ phóng ra là nói với nhau thôi, phóng điển ra là nói với nhau, chứ đâu có gặp đâu, hẹn nhau mà đâu có gặp đâu. Không có thấy hẹn, nhưng mà hẹn.
Giới
Hẹn
khác.
hẹn trong điển giới á, nó khác. Còn mình là phải có cái xác gặp mới được, không gặp không tin. Rồi không gặp mà nó chế rồi nó gặp nó chứ. Nó không gặp mà nó chế rồi nó gặp nó là hay á. Hay, con người ta nó hay chỗ đó, cái sự dưỡng, diễn tưởng, ảo mộng, ảo giác rồi nó có hết. Khủng khiếp lắm. Có khi á, mình cảm giác nhiều thứ lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Rồi câu tiếp theo. Khi các bạn hiểu được thanh điển hào quang rồi, là một chút, nghỉ một chút. Bây giờ mình nghe ha.
Không nên vì lẽ này, vì lẽ nọ mà gây sự chậm tiến của nội tâm. Còn khi mà các bạn hiểu được cái thanh điển hào quang rồi thì các bạn làm có một chút và nghĩ có một chút thôi là đủ các bạn ăn. Sau 7 năm cũng không hết, cần gì phải lo cho nhiều. À, còn cái đương nhiên của tay chân là phải lao động, phải làm việc, cái gì trước mắt là phải sai biểu nó làm. Nó phải làm tốt trước mắt để cho chủ nhân ông được an nhàn. Thì từ cái bản thân các bạn, từ đầu chí chân mỗi ngày các bạn biết tắm rửa, các bạn biết sửa sang cho cơ thể, bắt sửa sang cho quần áo, thì cái tình cảnh ngoại cảnh các bạn cũng có thể sửa sang được rất dễ, có gì phải lo không? Nhiều người nói tôi bận việc này bận việc kia bận việc nọ, tôi đến nỗi không tu được, là không chịu sửa tánh tình, không chịu sửa tâm của mình đó. Cho nên người tu là sửa tánh, sửa tánh là đi tới gì, tự giác và thông cảm mọi người. Thì lúc đó chúng ta mới có cái xã hội đẹp. Chúng ta có những người biết thương yêu, chúng ta mới thấy cái đà tiến hóa trước mắt và ảnh hưởng chúng ta từ giờ phút khắc để tiến hóa. Nếu các bạn có cơ hội tu, nên tu.
Đặt câu đạo, các bạn đạo đậu đặt ra là các bạn hiểu được thanh điển hào quang rồi, là một chút, nghỉ một chút, đủ cho các bạn ăn 6-7 năm. Nghỉ một chút mà đủ ăn cho 6-7 năm là ăn cái gì? Làm có một chút mà sao nghỉ một chút?
Làm cái gì? Làm cái gì mà nghĩ? Làm gì thanh điển hả? Làm gì thanh điển hả? Có điển là đủ ăn hả?
Không phải. Cái này là nói về cái xác rồi. Nãy giờ thầy nói cái xác nhiều lắm, mình báo không đi hả? Khi
Vậy
mình hiểu
nói.
thanh điển á, khi mình hiểu thanh điển hào quang rồi đó, mình làm một chút, nghỉ một chút, đủ cho các bạn ăn 6-7 năm, là nói về cái xác.
Cho ăn cái gì mà 6-7 năm?
Thì ăn uống đầy đủ, nhà cửa đầy đủ. Ăn uống thôi đâu có cần nhiều. Tại vì cái người mà xài thanh điển có nghĩa là họ không có ăn nhiều về cái xác, mà họ xài về cái điển, có nghĩa là hiểu về cái điển.
Ăn mỗi ngày một bữa thôi đó hả?
Ngàn buổi thôi. Còn cái này là mình đi làm đó, thì cái xác phải đi làm, còn lao động còn phải làm việc, thì mình làm chút thôi, không cần nhiều, làm ít thôi để cho cái hồn nó nhẹ đi, để mình ăn ít lại.
Mình đi
Thì
làm
mình
mình đâu có được làm quyền, được quyền làm chút đâu, vô trong mà chủ nó bắt làm chết luôn, chứ nó đâu có cho mình mướn mình vô cho mình làm chút mình nghe.
cũng như giờ thay vì người ta làm 6-7 tuổi thì mình làm 50 tuổi
Đâu có
vô
cho
vậy đó.
1 tuổi là đâu có tiền hưu đâu mà ăn.
Kiểu vậy đó, thì hiểu thanh điển thì không ăn nhiều thì không có tiêu xài nhiều, là phải theo như ông thầy.
Ổng khó à, ổng đặc biệt quá. Trời lo cho ổng từ ly từ tí thì ổng lo cho mình, ai lo cho mình
Cho nên đó, hồi nãy thầy nói là
tiền bill
làm
nó
một
tới
chút.
làm chút nghỉ chút hả,
Ừ, không có làm nhiều, làm ít thôi.
rồi tiền đâu ăn.
Thì bởi vậy, tại vì nếu mình hiểu thanh điển hào quang thì mình ăn cái thanh điển, ăn trực tiếp, tại vì mình ăn bằng cái xác cho nên mình ăn nhiều. Cho nên mình phải làm nhiều.
Ăn một buổi là cũng phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, rồi ra lấy tiền đâu trả, đi làm có chút xíu rồi nghỉ, tiền đâu mà đủ.
Ông Phật đâu có nói vậy, ông Phật đâu có cái xác, đâu có cái vật chất đâu. Ông
Không có
Phật
vật
là nói
chất
cho ông
mà
Phật thôi.
khi mà ông mang cái xác phàm là ông phải chịu đựng được cái thế gian, là phải trả tiền bill.
À, ổng đâu có trả bill, ổng đâu có lo cái chuyện đó như anh bảo.
Nó không trả, bây giờ ông nói cho được chứ không có áp dụng cho mình được.
Cho nên tu như tôi.
Đó, bây giờ không có nói cái chuyện này, nói cho ông Phật nghe chơi cho vui, chứ không có áp dụng cho cái đời sống hiện hành được.
Không áp
Làm
dụng được ha, khó
sao
ha.
làm chút nghỉ làm liên tục cho tới bây giờ nó còn bắt làm nhiều hơn nữa.
Cho nên đó, thầy nói là khi nào mình đạt như ổng thì được, cái đó đục, cái đó áp dụng được, không lo nhà lo cửa, không lo bill, không có lo hóa đơn phát tuyên, không có cần đem tới thì mình không có trả gì hết, được, cái đó được. Như ông Phật thì ông không cần ăn nhiều, ăn ngạn buổi thôi, ông nói sau này mình ăn có giờ tới giờ ngọ là nghỉ rồi, Đó là mình ăn có một buổi thôi, rồi chỉ có thiền ăn thanh khí điển trực tiếp, mình hiểu được hào quang, cái đó là quan trọng. Thì khi nào đạt được như ổng,
Tối vô rừng ngủ hả?
à, tối vô rừng nghĩa địa đồ ngủ.
Đó bây giờ Việt Nam với bên này lạnh lắm à.
Cho nên năm ra đó nó cái này nó không áp dụng được cho mọi nơi mọi chỗ.
Khó
cái này một hơi khó à.
à? Mua khó xài à?
Không, cái này 577, cái này nói ở Việt Nam, cái này có thể được, cái này đúng ở hoàn cảnh Việt Nam.
Mà gặp mấy lúc này mưa bão cũng nguy hiểm đó, ở ngoài nước nhẹp.
Ông trời ông lo tu đi, thầy nói ông thầy em trời anh đi, nói trời con thất nghiệp là tính sao thầy, nói con cứ lo tu đi không có lo thất nghiệp, tự nhiên cái tiền nó tới à, cái duyên nó tới
Có
à, mà không biết
không?
cái đó là cái gì nha.
À, kiểm chứng
Ông đi làm sao có tiền
chưa? À, kiểm chứng
ha.
chưa?
Rồi á anh kia anh nói bây giờ đó thầy, bây giờ thầy nói là khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật pháp, khổ 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 mới thức tâm, mà bây giờ á con á hỏi thầy chứ làm cho người khác khổ vậy cho người khác thức tâm được không? Cái thầy
Cũng
nói
được, thì con
không
làm
được,
cũng được, nhưng mà con lãnh nghiệp của người ta thôi.
nó tại
Con
con làm cho người khác thức tâm được không, tại con làm cho người ta khổ đi người ta thức tâm á, thầy nói không được, làm có khổ là vì có tội.
nhưng mà con được thưởng là con bị phạt.
Cái xong cái anh nói nhưng mà bây giờ con tu này con làm cho ba mẹ con khổ, à ba mẹ con khổ, ba mẹ con muốn con phải có nghĩa là có danh vọng ở đời, có địa vị đó ở đời, mà con không đi học tiếp thì làm sao, thì nó không cần đi học.
Yeah.
Anh không cần đi học sau này đó, cái đường tương lai nó sáng lạn rồi, ảnh hưởng đến gia đình, để gia đình thức tâm rồi lúc đó là mình cứu hết tất cả mọi người, đó
Yeah.
là nói cho ông Phật nha.
Nữa nói cho ổng thôi, chứ nói người thường đi tới giữa đường mà nó tu không thành, mà đạo cũng đời cũng không thành, không có bằng cấp là đói. Rồi bây giờ không đạo cũng không thành, không ảnh hưởng ai được hết trơn, thì hành hôm đấy ra ngoài đường ngủ.
Cái khổ là chỗ đó, cho nên nói cái gì cũng vậy, nói ở hoàn cảnh nào, ở cái con người nào, ở cái tầng giới nào đó, cái đó phải coi lại. Cho nên đâm ra mình hear, mình nghe mình phải hiểu, à ông thầy ông nói cho cái hoàn cảnh nào nha, chứ không phải hoàn cảnh nào nó cũng đúng. Tại vì ông thầy nói có người khác thầy nói đi học đi, người ta cho mình học để cho mình sự phát triển, cho cái sự phát triển cho mình, để mình giúp cho cuộc sống này, cái đó thầy có nói, cái bên Mỹ thầy cũng có nói. Cho nên đâm ra đó có những cái chỗ thầy nói như thế này, mặt khác thầy cũng nói chỗ khác, nói chung là chân lý nó phải hai mặt như vậy đó.
Tại vì ông nói hai mặt mà hai chỗ khác nhau nó nguy hiểm lắm, nếu mà đi
Ừ.
đó. Tại
Cái
vì nếu
khổ.
mà ông nói một câu chuyện đó, ông nói luôn cái bề mặt bề trái của nó thì người ta dễ hơn.
Ừ.
Còn bây giờ ông nói bề mặt ông nói chỗ này, bề trái ông nói chỗ kia, làm sao mình lụm được hai cái để ráp lại để hiểu.
Cho nên thầy mới kêu là học hết sách vở của vô
Có anh sao học nổi thì giờ đâu học, phải đi
vi.
làm đi chứ.
Cho nên năm ra đó ông Phật ông nói đó, ông nói là ông bỏ một khoảng trống để cho mình đoán, để cho mình học, để mình đào sâu, ông có nói rõ ràng mà.
Để cho mình có job ha.
Ông cho mình đào sâu rồi để cho mình có cái job mình làm. Ông làm hết, ông nói hết vậy rồi đâu có gì để nói nữa đâu.
Nói khúc khúc để cho mình tự ráp không?
Ừ, để cho năm ra cái ráp là cái khó nhất, à cái ráp
Vậy
là cái khó.
vậy ly ráp lại đi, khỏi mất công.
Ráp để nó ra tròn trịa cái chân lý, nếu không á thì mình sẽ bị hụt hẫng à, à, cũng như
Nếu
là
mà
một
nghe, nghe một khúc đó là nguy hiểm á.
à, chỗ thì nói là bác sĩ rồi cũng chết, học cho nhiều bằng cấp rồi cũng chết. Còn chỗ
Chết
khác thì
thì
nói
chết chết
còn chỗ khác thì nói là bác sĩ là cái gương của họ, học cho chết họ mới được cái bằng cấp bác sĩ, thì
thì
họ
thế thì
hướng
hành
dẫn.
đạo.
À, họ hướng dẫn mình gì mình phải nghe theo, họ biết mình ăn gì mình ăn theo, bởi vì người ta học biết bao nhiêu năm. À, cho nên đâm ra đó mỗi chỗ mỗi cái đều có cái sự mặt trái và mặt phải, cho nên ổng nói ở một hoàn cảnh nào ổng cũng nói được. Cho nên mình không thể nào mình lấy một góc của mình áp dụng có một cái. Nhất là
Nhưng
áp dụng cái đó mà mình nghe không hết, mình áp dụng cho con cái của mình cũng mệt lắm á. Mình phải nghe
nếu
hết
mà
hai chiều.
mình không có đủ tài liệu mình nghe được con cái rồi giờ tính sao đây?
Đó, thầy nói không cần đi làm tu đi, chỗ khác thầy nói đi làm cho cái lục căn lục trần nó làm điêu luyện nó, cái xác nó, nếu mình không nghe mình nói con mình không cần đi làm là cái đó kẹt, cái đó là kẹt à. Nó phải tu giỏi như ông thầy á thì được, nhưng mà cái điều đó rất là khó nè, cái đó căn
Hiếm
cơ.
hoi lắm mới có trường hợp đó, phải không? Bây giờ mình sống ở đời là mình phải theo luật đời, phải không? Không có đi cày, không có cơm ăn.
Đó, cái đó là cái khó đó. Cho nên đâm ra đó, nếu muốn hiểu lời ông Phật tròn trịa chân lý phải mò mẫm dữ lắm mới ra được. Mà muốn như vậy là phải ngồi, phải kiên
Cực
nhẫn
khổ
lắm.
lắm, phải bỏ nhiều thời gian lắm ha.
Thầy nói khổ mới tiến, khổ mới tiến thân. Còn nếu không khổ không có tiến được. Đó cũng là chân ngôn á.
Không có dày công là không có thành đạt ha.
Chân ngôn. Và nói luôn cho bạn đạo biết, chân ngôn chính thức, chính thức nha, anh nói chữ chính thức mà in ấn là chỉ có 2 quyển thôi, chân ngôn 1 và chân ngôn 2. Em sẽ ra video này từ đây đến Tết. Nhưng mà đó, cái chân ngôn mà tặng cho bạn đạo ở khóa sống chung 2020 mà định tặng đó, thì cái đó là cái của tiếp theo chân ngôn 1, chứ không phải là cái chính thức nha. Cái đó là định tặng thôi, nhưng mà không có hay, không có mở thì cái đó không có xài, thì cho lại bạn đạo ở Việt Nam với một số nơi. Thì cái đó là cái quyển đó là sau này là chân ngôn 1, mà chân ngôn 1 được thêm nhiều cái điều nữa, cho nên đâm ra mình thấy có sự trùng hợp. Cái đó không có phải hai cái quyển 1 và 2 mới là hai cái quyển chính thức ha. Bạn
Hai cái
đạo
cuốn sau cùng đó hả?
đây, để em cho coi hình đi, để em thôi nói mình mất công mình không nhớ, để mình cho coi hình đây cho dễ thấy nha. Em hơi quên đó. Em cũng quên ha, chút xíu nữa là em quên này.
Em
Đó,
coi.
chân ngôn 1 ha, đây là cuốn chân ngôn 1
Chân
nha.
ngôn một anh à, mình anh không?
Dạ, con chân ngôn 1 rồi, chân ngôn 2. Đó là chân ngôn 2.
Ừ. Còn cái cuốn mà hòa khóa sống chung Âu Châu á là khác hơn.
Dạ, cái khóa sống chung Âu Châu là không phải là cái em in ra, cái đó là một số ít cho bạn đạo gửi quà thôi, thì lúc đó có gửi về Việt Nam và một số ở bên này, thì cái đó thì là lấy ra để làm cái chân ngôn của cuốn một ha. Cái đó là chỉ có 2 quyển thôi, thì mình thấy có sự trùng lắp thì không phải là tại vì mình lấy từ cuốn đó mà ra mà ha.
Ừ.
Rồi câu tiếp theo, tôi ngồi thiền nhìn thấy chiếc ghe buồm mà nó đang thui. Tại sao nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Cái đó là do cái pháp luân nó thông được ở bên sau, nó thông được sâu thẳm và nó đưa lên sự sống. Thông một cái mình thấy mình nhẹ nhàng, thấy sung sướng. Không biết hồi nãy mình có tiền hay là không, không biết vấn đề tiền là cái gì nữa. À, nó có biết cái không không gian, không thời gian, không suy tính gì mà nó nhẹ nhàng, cách sung sướng gì đó. Mình phải giữ cái đó để đi, để tiến. Cái căn cơ nhẹ nó mới có những cái chuyện đó cho mình để đi, biến chuyển để đi tới ha. Cũng như bây giờ ông Nguyên mới bên đó tu như vậy, quá cố gắng, hết sức cố gắng, sợ rụng răng hết mà tu. Tu rồi người ta thấy sức ra đi đâu, nó cũng đi hạ trung thượng mà thôi. Nhưng mà trong đó tại sao thấy cái vũ trụ đen tối, bất minh thiên ý, sự sống chưa có thật, chưa có thật sự hòa cảm ở bên trên. À, nó thấy đen, rồi tại sao thấy cái bộ xương của mình là đen tối, đen 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 thui như vậy? Đó là mình bộ xương của quỷ thế gian. Bây giờ mình tu cho nó tiến tới sáng suốt Phật, nó không có làm quỷ nữa. Đó, cho nên cho thấy rõ mình và thấy rõ cái cơ cấu tâm tối của mình. Rồi sau này mình tu, mình sửa nó để sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên hồi trước tôi tu thì tôi thấy khác. Ngồi tôi thiền ban ngày cũng vậy, tôi thấy một cái chiếc ghê buồm mà đen thui. Nhưng mà ngược lại đó là bản thể tôi còn tâm tối. Tôi ngồi tôi thiền ban ngày tôi thấy chiếc ghê đen thui ở trước mặt vậy. Nhưng mà sau này lên cao rồi mới thấy rõ đó là cái bản thể mình trong lúc đó chưa được sáng suốt. Mở chưa có đều, nó còn tâm tối.
Nào.
Cái nào đen đều là còn tâm tối đó. Nha.
Cái đó đúng đó nghe.
Ừ.
Cái đó đúng nha. Cái này em dám chắc đúng luôn. 100% nha.
Nhắm mắt thấy tôi thui là biết là còn tâm tối á. Thấy cũng là còn tâm tối á. Thấy cái gì mà đen thui á là cũng còn tâm tối. Chưa có thấy sáng á. Mà cái này ông thầy cũng thấy chứ mình đâu có thấy.
Khi mà ông thiền ông thấy ban ngày á, mà ông thấy chiếc ghe buồm đen thui là ông nói lúc đó ông chưa có khai mở hết. Nhưng mà đối với người thiền á mà nằm chiêm bao cũng có, nhưng mà tưởng là mình ngồi mình thấy, không phải. Mình nằm chiêm bao mình cũng thấy chứ, mình cũng bay chỗ này chỗ kia, đi chỗ này chỗ kia, tá hù à.
Thấy ban đêm không à, ít có thấy ban ngày lắm, lâu lâu mới thấy được cái ban ngày sáng trưng nè.
Ban ngày là đi ra đầu rồi đó, cái vía nó đi ra đầu rồi đó, cái vía nó đi ra rồi đó. Còn mà
Mà
thấy trăng sao á, có khi mình bay mình thấy trăng sao đó, nó nằm trước ngực á.
thường thường đó là nó ban đêm không à, mà khi mà mình thấy ban ngày á, là màu sắc rực rỡ.
Sáng chân á thì là ra lên đầu rồi đó nha, cái vía nha, mới nói cái vía thôi mà nằm chim bao mình thấy đó.
Thấy lúc đó màu sắc rõ ràng rực rỡ đẹp lắm á.
Mình tưởng là mình ngồi mình thiền mình thấy, không phải đâu, cái đó lúc mình nằm ngủ mình
Không,
thấy,
cái nằm
ngồi
ngủ.
cũng nhiều khi ngủ luôn á. Nãy giờ em nói là ngồi ngủ mấy tiếng đồng hồ là ngồi ngủ nhiều lắm, chứ còn thật sự xuất ra là nó khác rồi ha.
Sức ta là phải rõ ràng minh bạch chứ đâu có phải mơ hồ vậy.
Ngay cả cái vía mà xuất ra cũng thấy rõ ràng, nhưng mà quay trở về rồi cũng không thể đi lại được. Phải nói chắc chắn một điều, cái đó không có gì ghê gớm nha. Em đối với em là có không có gì ghê gớm hết, tới đó là chuyện bình thường thôi. Cái chuyện mà nhẹ một chút xíu thì bay ra bay vô, cái chuyện đó rất là bình thường, nhưng mà nó không có gì ghê gớm hết. Nó không có phải cái gì mà mình làm động trời hết, không phải là cái thiên kinh thiên động địa, không có gì đặc biệt hết. Cái
Cuộc
đặc
chiến
biệt
vẫn chỉ còn bị nhốt mà chưa có
vẫn chưa được thoát, khi nào mà ra khỏi bản thể là nó khác rồi ha,
thoát
nó phải
đâu. Đi phần hồn đi ra dễ dãi, muốn vô vô muốn ra ra lúc đó mới thoát. Còn mình bây giờ là cho thấy thì thấy, không cho thấy là không thấy, đâu có được.
khi mà ông ra đó ban ngày ban đêm ông ngồi là ông xuất à, ông hạ lệnh là nó đi à, nó không cần ban đêm ban ngày gì hết á. Cái đó là trở về với Môn Đi Châu thật sự rồi đó, nó là ánh sáng thật sự.
Là thoát rồi đó.
Ánh sáng thật sự, nó chỉ lên trên nó ngồi thôi, nó cần thì nó vô, nó không cần nó cũng không cần vô nữa. Đó là sự phát triển của một ông Phật, khi mà ông khai hết những cái này đều sáng hết. Còn cái phần đen thui của chiếc buồm, hay là mình thấy cái cảnh tối, mình thấy trời ơi, sao mà tự nhiên mình ngồi mình thấy, hoặc mình ngủ mình thấy mình đi trong cái gì mà nó dữ dội lắm, mà nó ta hùa nó ra một cái chỗ trăng sao, mà cũng vẫn là ban đêm, vẫn là trong bản thể thôi. Còn để đi ra ánh sáng bên ngoài là cái vía nó đã được ra cái chỗ sáng rồi đó, lên cái đầu rồi đó nha. Ha, còn nó đi lên cái chỗ cửu trùng đài, có nghĩa là mình thấy còn từng từng nấc 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 nấc, mình thấy mình đứng trên cao mình nhìn xuống, cái đó vẫn còn cái vía thôi, chứ không có gì ghê gớm. Có nhiều người tưởng là mình đi tới cửu trùng đài rồi, không phải đâu, không có gì đặc biệt đâu. Tại cái đó nếu mà có thực sự á, đi ra thật sự rồi á là khác rồi, một ông Phật rồi, chứ không phải nói lách chách lẻo 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 như thầy mình nói, không phải
Mình
đâu.
còn phàm tánh mà mình muốn được thanh nhẹ đâu có được. Được thả, mình còn là tội hồn, mình muốn được thả đâu có được.
Đó. Cho nên đâm ra đó, khi mình nhận định cái những giấc mơ, khi mình ngày cái mình ngồi nó cũng là giấc mơ, là tại sao mình ngủ á. Bởi vậy mới nói là ngồi chưa chắc là đã xuất đâu, mà là ngủ thôi. Ngủ thì nói chung nó thấy tùm lum, cái nói con thấy con đi chỗ này chỗ kia, con thấy tự nhiên cái con chân tay được giật 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 á. Đó là cái đó là chỉ có ngủ thôi ha, chứ không
Nếu
có gì.
mà đi được phải trở lại kiểm chứng được.
Và cũng không cần hỏi nữa, lúc đó là Phật rồi đó, trở về Phật là có nghĩa người ta phải kiếm mình để hỏi rồi. Tự nhiên cái luồng điển người ta của mình nó kéo người ta lại, cái từ quan của mình kéo người ta lại. Cho nên những cái gì mà mình trong giấc mơ á, cái nó không phải là thật. Thật sự mà nói, mình tưởng là mình ngồi mình thấy, là thật sự cái đó lúc mình ngủ đó, chứ thật sự mình xuất là khác rồi, xuất ra rõ ràng và ghi lại hết những cái gì mình thấy được, mà chỉ có 15 phút thôi. Không có ông Phật nào ngủ gà ngủ gật mấy tiếng đồng hồ, không có. Ông ngồi đó nhưng mà thật sự ông làm việc khủng khiếp lắm, ông đi ra vô nhiều lần lắm. Tại vì cái này nó cần cái xác nó ấm. Nhớ làm Phật đi ra là cái xác phải ấm nha, cái xác lạnh là không có đúng nha. Cái xác vẫn còn ấm bình thường, các cơ quan vẫn hoạt động, nhưng mà nó yếu thôi, nhưng mà nó vẫn ấm. Cho nên nó dùng quả là vậy đó, quả là nó khơi, ông thầy nói là nó làm cho cái cơ thể này nó ấm hoài à. Cho nên cái phần Môn Đi Châu xuất ra nó khác, còn cái người lạnh ngắt đi ra là khác à. Người mà đi ra mà lạnh ngắt là khác à nha.
Nhắc là chết rồi.
Đó, cho nên đâm ra đó nó không có giống nữa. Khi đi ra là bản thể còn ấm áp, thì lúc đó mới là đúng. Một cái ánh sáng mà đi ra khỏi bản thể thì nó khác rồi, nó làm việc khủng khiếp lắm. Chỉ còn 15 phút thôi, nó làm việc đi ra vô, thấy ông Tư không? Đi ra vô, ra vô, ra vô. Ông ra là khủng khiếp mà, thánh sống xa đét mà. Câu tiếp theo, câu cuối cùng. Tại sao nói tu ngoài chân lý lao đao lận đận suốt đời?
Cho nên nhiều người ban đầu nghe tôi nói hay, nhưng mà về họ dòm kinh kệ, họ nói hôm nay tôi tập bậy. Tại sao đi tới hoài? Vô vi là nằm trong chân lý, mà chân lý là ở mọi trạng thái cần phải coi.
Gặp nghịch cảnh là học để mà tiến, gặp sự khó học để mà tiến, gặp cái đau nếm để mà tiến, bất cứ cái gì đều tiến hóa, tại sao phải coi? Y không hiểu chân lý. Ôi, nói tôi như vậy là chết, tôi như vậy là nguy hiểm. Nhưng mà y chưa hiểu cái vị trí của y. Tại sao y ra làm con người? Từ đời kiếp nào tới bây giờ y đâu có biết. Hay không? Y đã tham gia mọi trạng thái tới bây giờ. Bây giờ một bài ôn để thi cho y tiến qua lên trời. Tập trung vạn linh thành cái quyền cơ tạo hóa là cái cơ thể. Để y ôn lại và trả bài để tiến thẳng lên trên mà thôi. Thì bây giờ tại sao chúng ta không chịu trả bài và ôn lại để tiến, còn lo cái chuyện ở bên ngoài làm gì nữa? À, phân minh cho thấy cái chậm và cái mau. Nhiều người tu mấy chục năm, có nhiều cái tu ở chùa mấy chục năm với tôi mà hai người nói chuyện thì họ cũng phải còn nghe tôi. Rồi tôi thấy tôi nhẹ hơn. Phải không? Rồi tôi thấy họ phân tách những cái chuyện mấy chục năm của họ chưa có tới đâu. Thấy rõ như ban ngày. Thì chúng ta ở trong cái thế kỷ này phải kinh nghiệm và phải cái tâm cái thực hành. Tự hành để đạt được sự sáng suốt. Không có vội mê tín cái gì hết. Đi để thấy, tiến để quả. Mới là người tu. Người ta không hiểu rồi lận đận lao đao nói vậy nói vạ rồi tự hại lên mình. Tôi đã nói rằng khi người là khi mình, ghét người là ghét mình, thương người là thương mình, tìm hiểu người là tìm hiểu mình. Thấy không? Đó, phải ráng tu mới biết được. Có cái chân lý, hai chữ chân lý ai cũng biết nói, nhưng mà không thấy chân lý. Kẹt ở chỗ đó, tu ngoài chân lý thì lận đận lao đao suốt đời.
Đó, tại sao nói tu ngoài chân lý thì lận đận lao đao?
Mình không hiểu chân lý thì mình lận đận lao đao, mình khổ là tại vì mình bất minh chân lý. Phải không?
Đúng rồi. Thì đức đi tu ngoài chân lý có nghĩa là cái sự mê tín của mình nhiều, mình sự dựa dẫm của mình nhiều, rồi mình không hiểu cái chân lý thì mình đi. Thầy nói đó, khi
bất
mà
minh, cảm thấy sầu.
Đúng rồi, cái nghĩa là cái sự dấy động bên ngoài nó làm cho mình đi sai con đường. Mình phong phú trong sự dấy động thì chắc chắn là mình phải đi sai thôi. Thì khi đó mình tu ngoài chân lý, mình sẽ tự nhiên mình đi tới cái chỗ là cái luồng điểm mình thấp xuống, là tự nhiên mình ghen ghét người ta, mình không có thương người ta, mình không có cái tình thương với người khác, mình không có cái tình thương cho cái bản thể của mình không có làm phước cho cái bản thể của mình, thì mình đi ngoài chân lý. Còn nếu mà mình hiểu chân lý thì mình sẽ không bao giờ mình đi ngoài cái chân lý đó hết. Lúc nào mình cũng học để mình tiến hóa, khổ mới là tiến thân, còn không có khổ không có tiến thân được. Thì nếu mà đi ngoài chân lý thì mình sẽ dựa dẫm, là có nghĩa là mình ỷ lại, mà ỷ lại thì mình sẽ bị kẹt, mà bị kẹt có nghĩa là mình sẽ lận đận lao đao. Vậy thôi.
Lận đận lao đao suốt đời.
Dạ, anh Bảo có học đạo tâm không anh Bảo?
Để học luôn mấy câu lạ mà.
Rồi, xin cảm ơn các bạn đạo và xin hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn đi. Rồi, tiếp theo đạo tâm tuần này, thập nhị nhân hiền. Tiếp theo là tuần rồi mình có học thập nhị nhân hiền á, là lục căn lục trần á, bây giờ nó còn mấy câu tiếp theo nè. Luân hồi thế cảnh khổ đa đoan, bài vở triền miên dễ chàng nàn. Thống khổ học rồi trí lạc quan, lấy không làm đích để phân bàn. Hòa cùng thiên giới nơi nguồn cội, học tiếng học hòa giữ các nơi. Đời đạo song tu đồng thăng tiến, càn khôn hòa hợp chẳng sang tội. À, thì luân hồi thế cảnh khổ đa đoan, mình sống không phải là một kiếp, xương của mình chắc thành núi rồi, thành ra mình bị luân hồi ở dưới thế cảnh này á nhiều lần lắm rồi. Này nó nằm ở trong bốn miếng gián rưỡi, nhiều lần nằm trong cái hòm bốn miếng gián rưỡi, nhiều lần lắm rồi. Thành ra mình luân hồi ở thế cảnh này khổ đa đoan, là ở dưới thế gian này là toàn là cảnh khổ, không có ai sướng hết trơn. Bởi vậy Đức Phật nói là sanh lão bệnh tử rồi tới khổ. Bài vở triền miên dễ chàng nàn, thì bài vở nó cứ liên tục, nó tới học hết bài này tới bài kia, dạy cho bằng hồn bằng vía học. Triền miên không có bao giờ dứt hết bài này tới bài kia, không có cho mình nghỉ đâu. Mình có học được là cho bài tới, học được là cho bài tới. thống khổ học rồi trí lạc quan, học cái xong cái khổ rồi mà sau cái khổ là cái sướng, cái đó là cái định luật của càn khôn vũ trụ. Thì nhờ học giờ cái khổ nó điêu luyện mình rồi cái trí mình nó mới là vui, nó mới mới vui lên được, mới lạc quan, mới thấy sáng sủa hơn. Lấy không làm đích để phân bàn thì chơi rốt cuộc cũng phải lấy cái nguyên lý, lấy không làm đích thì mới giải được những cái bài toán khó khăn ở thế gian, còn mình lấy cái có là mình bị kẹt. Mình phải lấy không làm đích, mình phải hiểu là mọi vạn sự trên đời bởi nhất không, để mình trở về không thì mình mới giải được. Còn mình muốn cái có mà mình đâu cái có là mình giải không có thông, bao giờ thông hết trơn là mình không có, giải không thông là mình phải khổ với những cái nghịch cảnh nó đến với mình. Hòa cùng thiên giới nơi nguồn cội, thì cái mục đích của người tu là làm sao cho mình cái chấn động lực của mình nó hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ, mình hòa với cái thiên giới được thì lúc đó mình mới nhẹ được. Còn mình chưa hòa được là mình cũng là gục lặng ở dưới cõi trần trược này. Học tiếng học hòa giữ các nơi là mình xuống đây là bắt buộc mình phải học để mình tiến, mà mình muốn tiến là mình phải sửa mới tiến, mình phải học hòa. Hòa là cái luồng điển, mình phải hòa với càn khôn vũ trụ và các nơi mình mới được thanh tịnh. Đời đạo song tu đồng thăng tiến, đời đạo song tu là cái xác với cái hồn, hai cái đều phải sửa hết thì mới đồng thăng tiến, nghĩa là phần hồn tiến để diệu tiến vạn linh trong cái thể xác này để nó đồng tu đồng thăng tiến như mình. Cho đó là cái trách nhiệm, cái trọng trách của phần hồn. Càn khôn hòa hợp chẳng sang tồi, khi mà mình trở về được hòa, cái luồng điển của mình, chấn động của mình hòa hợp được với càn khôn thì lúc đó đâu có tính sang tồi, mình sống trong ánh sáng rồi, mình sống trong mọi trạng thái rồi, đâu có định cái vấn đề sang tồi nữa, không có giàu nghèo gì hết, sống trong cái sự quân bình thanh nhẹ. Rồi bài thi ngõ tuần này có tựa đề là quy hội. Quy hội chân tình minh đạo pháp, quý yêu trời Phật tâm hành tiến, hành trình khai triển quý tâm hiền, khai triển chính mình sống tự yên. Lương Sĩ Hằng, thì trong mấy kỳ trước á thì thầy cũng có làm mấy bài thi ngõ quy hội. Quy là trở về, hội là hội hội tụ lại, hội nhập lại. Thì mấy kỳ trước á mình thầy có làm bài thơ quy hội, nhưng mà thầy nói về quy hội chân hồn, thì cái đó mình cũng mới học cách đây mấy tuần đó. Quy hội trở về cái chân hồn của mình ở bên trên đó, quy hội anh em, quy hội tình người. Rồi ở đây thầy nói là quy hội chân tình. Vậy chứ chân tình là gì? Thì lúc đầu mình nghĩ là chân tình là cái tình thương chân thật mà chỉ có Thượng Đế thôi, cái tình thương vô điều kiện của Thượng Đế. Nhưng mà sau khi đọc mấy cái vài cái câu kệ của thầy á, thì mình mới thấy là cái chân tình nó là cái gì. Càng tu càng rõ chân tình tiếng, thưa bé rất vui khi được sự hội tụ tự nhiên thâm tình của mọi người đều kính thương lẫn nhau trong buổi họp mặt, vui trong chân tình bạn đạo. Ở dưới cái chân tình bạn đạo thầy cũng nói được thấp hơn chút, mà thầy cũng nói quy hình chân trạng chuyển chân tình. Quy hình chân trạng là mình trở về bên trên rồi đó, ở xuống dưới này là mình biến ra nhiều trạng thái, mình quy hình chân trạng trở về cái trạng thái thật của mình ở bên trên đó, mình mới hiểu rõ chân tình là gì. Quy hội chân tình tâm tự giác là mình trở về cái con đường tự giác thanh nhẹ đó, mình phải trở về cái chân tình mình mới tự giác được. Trí sáng tâm minh chân tình bộc phát, nhà tu đến nỗi trí sáng tâm minh là nó phát sáng rồi đó, thì cái lúc đó cái chân tình nó mới bộc phát, chứ không phải là tình cảm ở thế gian. Cái này chân tình ở trên cao á, khai mở khai tâm mở trí chẳng buồn phiền, tái lập chân tình tự đạt duyên. Khai tâm mở trí mình sáng suốt rồi á thì mình giải hết những cái sự trần trược buồn phiền, mình mới tái lập được cái chân tình tự đạt duyên. chân tình thanh tịnh hướng về nguồn. Có chân tình thanh tịnh mình mới hướng về nguồn được. Tương ngộ chân tình là sao? Thưa, tương ngộ chân tình là không mong muốn mà được gặp thỏa mãn trong nội tâm, không vui, không buồn, tỏ bày sự thật, không tính toán. Đó là cái tương ngộ trong chân tình, là mình không muốn nó là trong cái tự nhiên, mình không muốn mà gặp là trong cái tự nhiên và hồn nhiên ha. Thỏa mãn nội tâm, không vui không buồn, nghĩa là quân bình rồi đó, không mê không chấp, không vui không buồn là thanh tịnh rồi, quân bình thanh tịnh rồi đó. Bày tỏ sự thật không tính toán, bày tỏ sự thật là nói lên cái sự chân lý, sự thật là chân lý, không có tính toán, không có cái gì mà trở về với cái sự thật thà rồi đó, thì mới có cái sự chân tình. Chân tình bộc phát rõ, chân tình ánh sáng vô biên tự cảm minh, thực hiện chân tình tâm thấu triệt, quy nguyên thiền giác rõ chân tình. Quy nguyên thiền giác mới rõ chân tình, và quy nguyên thiền giác là trở về vị trí của một vị Phật rồi, mới rõ được cái chân tình. Cái chân tình mà không có điều kiện, lúc nào cũng là thanh nhẹ và quý, quý trọng tất cả mọi người, chứ không phải như tình thương ở dưới thế gian là phải có điều kiện qua lại. Đó là quy hội chân tình. Minh đạo pháp là sao? Thì ở trong tuần này thầy cũng có, trong 7 câu hỏi thầy cũng có một coi, có một câu không phải là minh đạo pháp mà là minh đạo. Minh đạo là sao? Thưa, minh đạo là hiểu được sự quân bình của nội tâm, thực hành chấp pháp, khai triển tâm linh, hành trong thanh tịnh, cảm thức sự bình đẳng là trên hết, gieo duyên tận độ. Cái này cũng là nói chuyện của ông Phật rồi, hiểu đạo. Ông trở về, ông quân bình nội tâm, ông mới hiểu đạo được. Minh đạo pháp cũng vậy, cũng phải trở về cái sự quân bình của nội tâm, thực hành chấp pháp là trở về được với cái bản chất thật thà của chính mình rồi đó, không còn gian dối, không còn xảo trá nữa đó, đã thành lập hết rồi. Khai triển được cái phần tâm linh sáng suốt hơn, trong thanh tịnh, hành trong thanh tịnh, như là lúc đó có được cái sự thanh tịnh rồi mới hành trong thanh tịnh. Cảm thức sự bình đẳng là trên hết, khi mà ông Phật ông trở về, ông thành Phật rồi, ông thấy là cái ông có cái thức bình đẳng này. Cái đó là trên đó thấy mọi người như nhau, ổng là mọi người là ổng, hay ai cũng có khả năng như ổng mà tại chưa hành tới nơi thôi. Rồi gieo duyên tận độ, chỉ có ông Phật thôi ổng mới gieo duyên tận độ, lúc đó là chỉ có nghĩ tới cái chuyện cứu độ chúng sanh thôi. Cái đó là hiểu đạo pháp, là minh đạo pháp, là như vậy, sáng suốt, trở về một vị Phật sáng suốt hiểu đạo là minh đạo pháp. Mà quy hội chân tình đó, thì mình mới minh đạo pháp là trở về bên trên, quy hội được cái chân tình ở bên trên mới minh được cái đạo pháp, trở về vị trí của vị Phật rồi. Quý yêu trời Phật tâm hành tiến, khi mà mình hiểu trở về cái vị trí đó thì mình hiểu rõ công ơn và cái sự hy sinh nhịn nhục tận độ của trời Phật, thì lúc đó mình chỉ biết quý yêu trời Phật thôi, tâm mình lo hành để tiến nữa, càng ngày càng tiến lên nữa, chứ không có cho là đủ. Mặc dù ông Phật ông hiểu đạo nhưng mà ông cũng không dám nói là ông hiểu đạo, ông chỉ biết là ông đang học để tiến thôi. Hành trình khai triển quý tâm thiền, thì cái hành trình đó thì tiếp tục là chỉ có khai triển đi lên thôi. Đi lên thì càng ngày càng quý cái tâm thiền, cái tâm thiền triết là luôn luôn quý, phải là vun bồi cái tâm thiền triết. Khai triển chính mình sống tự yên, thì lúc đó chỉ lo khai triển chính mình, khai triển cái hàm phần hào quang sáng suốt của mình, không có bao giờ bị sự động loạn hay là cái sự gì bên ngoài mà đàn áp hay là ức hiếp mình hay là đeo dọa mình nữa, thì lúc đó mình sống nó được yên. Thì đó đó là cái bài thi ngõ tuần này, thì đến đây đã chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham dự và đóng góp phần thanh điểm của mình. Xin hẹn gặp lại tuần sau.
Em cảm ơn anh Bảo và chị Elise.
Dạ, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise.
Dạ. Rồi, mình tắt nha.